Xin mời tất cả chư vị xin tham cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài theo kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm duy diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm duy diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật trang số 18. Tốt nhất là phải nghe được âm thanh mình niệm. Âm thanh này có thể giúp mình nhiếp tâm. Đây là sự đặc biệt thù thắng của pháp môn niệm Phật. Người xưa nói lấy âm thanh làm Phật sự. Cực lạc thế giới là nơi có pháp âm truyền lưu. Người nghe được thì tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tiếng niệm Phật này là pháp âm, phải niệm được có âm điệu rõ ràng và liên tục không ngừng. Lúc niệm phải chân thành, khẩn thiết và thanh tịnh. Âm thanh bạn niệm này là âm thanh diệu đức. Đối tượng bạn niệm là vị Phật có vạn đức trang nghiêm. Âm thanh niệm này tự nhiên là âm thanh vạn đức trang nghiêm. Diệu thanh vô thượng thù thắng này lại từ tai đi thẳng vào tâm thức và gia trì tự tâm. Tự cảm, tự ứng rất ví diệu và rất khó suy lường được. Cho nên quan trọng nhất là ở chỗ niệm rồi tự mình nghe tiếng niệm đó. Chúng ta thấy ở đây nhắc nhở chúng ta nhiều lần là phải niệm Phật. Ở tối thắng của pháp môn này là âm thanh niệm Phật. Mình tự niệm và chính mình nghe lại âm thanh đó. Ở Tây Phương Cực Lạc Quốc lấy âm thanh làm Phật sự. Cho nên Đức Phật A Di Đà biến hóa ra nào là những loài chim quý, ở trong đó luôn luôn dùng tuyên lưu pháp âm để mà thuyết pháp cho chúng ta. Và ở nơi đây chúng ta lấy âm thanh niệm Phật để mà tự niệm, thì cái âm thanh này như sáng chúng ta đã biết, nó sẽ nuôi dưỡng tâm thức của chúng ta. Không phải tâm thức mà trí tuệ, mà chân tâm của chúng ta. Trí tuệ chân tâm thật sự không cần nuôi dưỡng cái gì, nhưng mà nó vốn sẵn đầy đủ. Làm thế nào cho chúng ta tương ưng, làm chúng nào cho chúng ta hiển phát được cái chân tâm đó. Chứ chân tâm trí tuệ pháp thân bổn lai nó là sẵn đủ. Nói là nuôi dưỡng tâm thức, đó là cái phương tiện để cho chúng ta mường tượng là có niệm Phật, cố gắng niệm Phật, không xen tạp, chuyên cần như vậy, thì tâm thức chúng ta càng ngày càng sáng tỏ ra. Thì cái sự sáng tỏ đó, chúng ta coi nó như là nuôi dưỡng tâm thức. Nhưng mà bổn tánh vốn sẵn đầy đủ là, cho nên chúng ta phải nói rõ được, nó rõ hơn chút nữa, để không được quý vị lại đặt câu hỏi vậy pháp thân á, lúc yếu lúc mạnh sao, lúc chết lúc sống sao. Đây quý vị, sống chết là do chúng ta, mạnh yếu là do chúng ta. Bởi vậy một câu A Di Đà Phật tin tưởng đi, nó có khả năng làm sống lại pháp thân. hay là nói là có khả năng để làm hiển lộ pháp thân sẵn có của chúng ta, nó chưa hề sanh thì lấy đâu mà diệt, là chưa hề ở trong đó có hình tướng nào, bổn lai vô nhất vật mà. Không phải lục tổ huệ năng mới vô nhất vật, mà chúng ta là nhiều vật, không phải, mà bổn lai từ trước đến đây nó là không có một vật gì. Giống như cái gương, bổn lai nó không có tướng gì cả, chỉ là hiện tướng là do hoàn cảnh, vọng tưởng nó biến chuyển, nhân duyên biến chuyển mà che lấp đi bản tánh, mê lầm ở trong đó và có như là nó sanh ra. Chứ thật sự chân tâm bổn tánh của chúng ta không, chưa hề sanh ra. Cho nên ở trong kinh Đại Thừa Phật giáo đó quý vị, nếu mà chúng ta xem, chúng ta thấy Phật á, thành Phật có vô lượng kiếp, ở trong ngài Địa Tạng Bồ Tát á, trong nó vô lượng kiếp trước ta đã thành á, trong đó là thập địa Bồ Tát rồi. Đó là chưa kể khi ngài, trước khi ngài là thập địa Bồ Tát là gì, cho nên không thể tính đếm, không thể tính toán được. Ở nơi đây để nhằm ám chỉ cho chúng ta, thầm chỉ cho chúng ta pháp thân huệ mạng vốn sẵn có. Bây giờ làm sao nó cho nó khai mở cái việc niệm Phật, là cứ giác lại. Chúng ta cứ mê hoài, bây giờ nói niệm Phật để giác lại. Giác lại thì chúng ta sẽ gặp lại pháp thân vốn sẵn có của mình. Khi mà giác rồi, khi mà ngộ rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy vô thủy và vô chung là. Cho nên ở nơi đây á, người nào dễ thành công, người nào mau thành công, người nào vững chắc thành công, người đó không xen tạp, chuyên theo cái pháp môn, chuyên theo cái phương pháp Phật dạy, thì người đó sẽ từ từ hiển lộ được pháp thân. Đó, lời tổ, lời của chư Phật chư tổ đều nhắc nhở chúng ta, mà chúng ta cứ dễ quên. Nghe thì hiểu, nhưng mà đến hồi làm thì lại quên. Cho nên vọng tưởng phân biệt nó cứ xen tạp vào, nó cứ nối tiếp hoài, không bao giờ ngừng nghỉ. Bây giờ chúng ta niệm Phật để cho vọng tưởng phiền não nó không nổi lên nữa, để cho nghiệp chướng nó không hừng hãy nữa, và từ đó chân tâm hé lộ. Khi mà chân tâm hé lộ một chút rồi thì chúng ta thấy hình như là năng lực mình lên, thần thông mình có, trí tuệ mình tăng. Đó là nó hé lộ sẵn. Cũng như là sáng nay quý vị thấy trời mây như vậy, không thấy ánh mặt trời, nhưng ngày mai trong đó nó thấy bớt mây đi, ánh mặt trời hé lộ là, thì mặt trời không có mọc mà không có lặn, nó vẫn ở trên không đó quý vị, không có tắt. Chỉ vì chúng sanh trong đó có mây mù cho nên không thấy nó mà thôi. Bây giờ dùng phương tiện gì để mà có thể thổi mây đi, để mà có thể xóa tan mây đi, thì ánh dương tự nhiên hé lộ mà thôi. Cho nên cái âm thanh này giúp cho tâm chúng ta định lại. Niệm Phật đó là chúng ta tu định là. Trong đó bao nhiêu giới hạnh đều có ở trong một câu A Di Đà Phật. Giới định rồi mới đến huệ. Cho nên khi chúng ta nghe không hiểu, ráng niệm Phật vô. Niệm Phật vô là chúng ta tu định. Tu định, khi có định rồi chúng ta nghe kinh, đọc kinh nó hiểu hơn, nó hé lộ cái hội trí tuệ lên. Nên ở nơi đây dùng cái phương tiện này để mà hé mở cái trí tuệ vốn sẵn có của chúng ta. Hãy nuôi dưỡng cái tâm thức đó cho nó sáng lên. Nó sáng như thế nào? Phiền não nghiệp chướng tan bớt đi rồi thì nó sẽ sáng lên mà thôi. Giống như mây mù nó trôi đi rồi thì mặt trời phải hé lộ mà thôi, chứ không có thể nào mà mây đi rồi mà mặt trời nó lại mờ từ từ nó mới khởi tác dụng, nó mới sáng lên, không phải. Mà trên trời đó, nếu mà không còn mây thì ánh dương sẽ hé lộ. Bảo đảm quý vị cái điều này. Nó là đạo lý tự nhiên như vậy. Phiền não nghiệp chướng của chúng ta phủ rồi thì trí tuệ nó sáng sáng một chút là, vì chúng ta chưa đoạn được cái việc chúng ta phủ. Thế vậy dùng cái câu Phật hiệu này, trang nghiêm này sẽ mở tâm tánh của chúng ta và đánh đuổi đi hết tất cả những vọng tưởng điên đạo, thì tự nhiên ánh quang sẽ hé mở. Chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng ý thức. Ở trước là nói niệm Phật, thanh không nhiếp niệm, tâm không hợp miệng, đó là những cái tối kỵ. Và cái tối kỵ kế nữa là nuôi dưỡng ý thức, không những đánh đuổi phủ tư tưởng kiến giải mà chúng ta lại chạy theo vọng tưởng, nuôi dưỡng ý thức trong đó. Nếu lúc niệm trong tâm phiền tạp tán loạn thì âm thanh niệm Phật tự nhiên rất tạp loạn khó nghe. Cho nên chúng ta phải sửa lại từ trong cái hành động, từ trong cái âm thanh đến trong tâm của chúng ta, quan trọng nhất là tâm tâm. Nếu mà tâm chúng ta chánh, nếu mà tâm chúng ta thanh tịnh thì tự nhiên âm thanh nó trong trẻo, nó sáng suốt, nó tiếng của nó thanh tao. Còn nếu mà tâm của chúng ta đầy dẫy những phiền não nghiệp chướng, những vọng tưởng, thì tâm cái âm thanh nó sao quý vị? Cái âm thanh nó khàn khàn, cái âm thanh nó đục, cái âm thanh nó không phát ra. Bởi vậy á, nghe âm thanh là biết tâm của chúng ta. Quý vị á, có nghe cái công án Quy Sơn, ngài Quy Sơn không ạ? Thì trong đó có một vị thiền sư ở trong đó đi kiếm đạo tràng, kiếm đạo tràng á, rồi á, trong đó về với trụ trì: ta kiếm được cái núi này tốt lắm à, trong nó linh lắm, là nơi nơi đáng để cho chúng tập tụ tập lại mà tu hành. Thôi bây giờ tuyển chọn trụ trì, kêu chúng trong đó, những chúng trong đó ra để mà tuyển chọn. Thì ngài trụ trì gọi bao nhiêu chúng ra, nào là ông thủ tọa, nào tri khách, nào đấy, lắc đầu không chịu. Người thì ngài nói chê già, có thì có đức có hạnh, nhưng mà cái núi này là núi non, ổng già không thể nào mà trụ được, không thể nào phát triển được. Người thì là trẻ nhưng mà đức hạnh lại không đủ, cho nên không có vừa lòng. Đến hồi kêu ngài Hương Đăng ra, biểu thôi ông đi vài bước cho tôi coi, đi vài bước rồi thôi ông nói cho tôi nghe, nói vài câu cho nghe. Thì ở trong đó ông ho vài tiếng, ông bước vài bước, thì ngài nói đúng là chỗ là đúng ngài Quy Sơn rồi, là ngài Quy Sơn này á, phải ngài này đúng là đối tượng, đúng là nhân tuyển, vừa trẻ vừa đức hạnh vừa tâm thanh cao, cho nên ngài tằng hắng một tiếng, ngài ho một tiếng là cái ông kia chấm được đúng rồi à. Giống như chúng ta thử cái chuông, đánh một khẽ một tiếng nên nó thanh, biết đúng cái chuông này rồi, đúng cái mỏ này rồi. Bởi vì khi chúng ta, cái âm thanh của chúng ta mà tâm nó thanh tịnh á, tự nhiên á, nó trong trẻo thanh tao. Giống như cái vị á, người nào mà thỉnh á, thỉnh đại hồng chung, buổi chiều thỉnh đại hồng chung đó, thì cái âm thanh á, của người á, đó nó thanh cao, nó hòa với tiếng chuông, đánh một cái tiếng chuông trầm hùng, thì cái giọng á, giọng của xuống lên bài kệ đó, nó hòa với tiếng chuông và bay bổng lên không, vang cả chánh điện. Đây cái việc âm thanh nó rất là quan trọng. Và nếu mà chúng ta muốn dùng âm thanh để độ chúng sanh thì nhất định nó phải lắng nghe cái âm thanh của mình, và trong đó cố mà tu tập để làm sao chuyển đổi âm thanh của mình thành thanh tâm. Nó tự nhiên cái gì à, không cần ấy, chỉ miễn là chúng ta tâm chúng ta rỗng rang, tâm chúng ta ở nơi đó nó thanh tịnh thì tự nhiên âm thanh nó vượt. Hồi xưa đó, hòa thượng á khi thuyết pháp thì ngài á thuyết pháp thì ở dưới cứ giơ tay xin pháp sư nói lớn chút. Ở trong buổi thuyết pháp mà cứ giơ tay mấy lần lên xin pháp sư thuyết pháp nói lớn lên chút, ở dưới không nghe được. Vậy mà bây giờ hòa thượng á mà khi nào mà pháp hỷ xuống mạng, quý vị thấy ngài mới đầu vô thì cái âm thanh nó nhỏ nhẹ từ từ, đến khi đến giữa bài rồi thì là âm thanh cứ tuôn trào ra. Đây sư tử hống đó quý vị, pháp âm ở trong đó không phải sư tử hống, có nghĩa là vặn cái âm ly cho nó cao lên, rồi mở cái volume này, kiếm cái âm ly cái speaker cho nó tốt, rồi dùng nội lực của mình khi thuyết pháp hống lên một tiếng. Phải là hống đó bà con sợ hết cái gì à. Còn sư tử hống, pháp âm của Phật nghe rồi thì tất cả loài ma phiền não đều rạp hết. Đó là sư tử, chứ không phải nghe rồi chúng ta thấy qua như trời rầm. Không phải à, mà nghe được pháp âm rồi bao nhiêu phiền não nghiệp chướng thiên ma tất cả cái đó đều tan biến hết. Đó là sư tử. Cái nghĩa lý, cái tinh hoa của nó làm rúng động tâm của chúng sanh, hòa với cái âm thanh hùng dũng đó đánh tan đi hết tất cả những cái yếu hèn, những cái thấp hèn trong tâm của chúng sanh. Tiếng sư tử không là. Thì đây khi chúng ta niệm Phật cho cái gì, mình cũng có đạt được cái năng lực này. Tổ khi mà niệm Phật tối tới vang cả núi, thiện đạo thì phóng hào quang ra, cứ mỗi câu niệm Phật là một ánh hào quang phóng ra, đến nó cứ liên tiếp như vậy sáng cả núi. Còn một vị tổ sư, ngài tối tới sau khi hết Phật sự rồi, ngài lại niệm Phật vang rền cả núi ra. Còn chúng ta niệm Phật sao quý vị? Ráng cố gắng, mình không nghe, nhưng có những loài, có những người cảm ứng nghe được, nó vang rền cả một khu luôn. Có người nói họ ở tại Cali mà nghe trên làng không biết nghe sao, ở trong đó giấc mơ hơn là bà thấy như thế nào, biểu ở trên nó hướng này niệm tiếng niệm Phật á vang rền cả một khu rồi. Thì ở trên làng chúng ta niệm đâu có nghe vang rền gì đâu, thì cũng niệm vậy thôi. Nhưng người nào có cái linh tánh, có cái cảm ứng, nghe nó cũng rền vang ra cả. Chúng ta không thấy, không nghe, không phải là không có đâu. Bởi vậy cái âm thanh á, niệm Phật rất là quan trọng để mà tự độ và độ tha. Khi chúng ta hoan hỷ niệm Phật đi ra vườn là độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Chúng ta âm thầm kim cang trì, chúng sanh không nghe được, chỉ có loài á, chỉ có cõi thiên mới thấy được là chúng ta đang niệm Phật, phát ra quang minh, phát ra ánh sáng, họ thấy được, họ tới. Còn những loài khác không thấy được quang minh ánh sáng đó thì chúng ta niệm Phật lớn tiếng, các loài khác đều nghe thấy hết cái gì. Cho nên nó ráng cố gắng. Khi chúng sanh nghe được một câu A Di Đà Phật là trong tâm của họ đã có cái chủng tử kim cương không hề hoại, trong bao nhiêu kiếp vẫn không hề tan, và đến khi đủ nhân duyên thì cái chủng tử đó nó sẽ phát lên, có nhân có duyên thành quả thành báo, thành kết quả mỹ mãn. Cho nên ở đây á, lấy âm thanh làm Phật sự. Ở cái âm thanh này quá là tổ thẳng quý vị. Chúng ta cứ hoan hỷ niệm, mình cứ nghĩ mình niệm cho mình, cho bà con thân thuộc và cho tất cả cửu huyền thất tổ, cho tất cả chúng sanh. Một câu A Di Đà Phật của chúng ta, chúng ta phải hiểu nó ảnh hưởng tới đạo tràng này, tới khu vực này, tới quốc gia này, thành phố này, tới thế giới này và đến tận hư không pháp giới đều được lợi. Âm thanh của nó vang rền cả tam thiên là phải biết, chứ không phải thường đâu mà. Cho nên nó đối tượng chúng ta niệm là Đức Phật A Di Đà, vạn đức trang nghiêm. Cái âm thanh này lại rót vào trong tâm chúng ta để nuôi dưỡng tâm thức chúng ta cho nó lớn, cho nó mạnh, và tự nhiên nó sẽ đánh bạc hết tất cả những vọng tưởng, trong đó có sanh tử. Nên á, nếu mà âm thanh niệm Phật chúng ta nó còn loạn thì ráng mà chú ý, ráng mà tập trung tinh thần, ráng mà tập trung năng lực để mình chúng ta tha thiết niệm. Chúng ta ở trong đó khẩn thiết niệm, chúng ta vui vẻ niệm thì sẽ được sự cảm ứng. Tâm không chuyên chú thì tai nghe cũng không rõ. Âm thanh niệm ra không có tác dụng nhiếp tâm thì càng không thể nhiếp hết lục căn được. Cho nên á, khi mà chúng ta không tập trung được thì cái âm thanh niệm Phật đó nó không có tác dụng nhiếp cái tâm lại. Và khi chúng ta tâm không nhiếp được thì lục căn nó cũng không nhiếp được, và lục căn nó lại chạy ra ngoài. Cho nên á, chúng ta thường thường nói thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Làm thế nào để thâu nhiếp lục căn? Mình tịnh niệm tương kế, không xen tạp, chuyên chú niệm, nhất tâm niệm thì lục căn tự nhiên thâu nhiếp. Làm thế nào để tịnh niệm tương kế? Phải thâu nhiếp lục căn thì tịnh niệm tương kế. Cho nên chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau. Mới đầu trong đó, ráng trong đó lục căn, đừng có tiếp xúc với lục trần, để được có một chút năng lực của tịnh niệm tương kế. Khi có được tịnh niệm tương kế rồi thì chúng ta ráng chuyên chú niệm thì lục căn tiếp xúc với lục trần, lục trần đều thâu nhiếp lại. Nó không có bị á, nó đã thuần rồi, nó không có chạy ra ngoài nữa. Nên nó đây á, trong đó hai bên nó hỗ trợ, nó hỗ tương lẫn nhau. Trái lại còn ảnh hưởng xấu là nuôi dưỡng ý thức. Nếu bạn niệm rất lơ là, bạn không những là không chuyển thức thành trí mà bạn còn bồi dưỡng thêm cho thức. Cho nên khi chúng ta niệm Phật được thành tựu, được đắc lực thì tự nhiên trí tuệ nó phát ra, và cái tư tưởng kiến giải, cái tri thức nó bớt đi, chuyển thức thành trí. Ở chỗ này á, nếu mà giảng khó cái gì à, vì á, căn tánh của chúng ta không có sáng láng, không có nhanh nhẹn, vì giảng càng nhiều càng rối. Hay hơn hết là chúng ta dùng sự để mà vào, lấy cái niệm Phật, cố gắng chuyên chú niệm, thành khẩn niệm, nhất tâm niệm, thì tự nhiên cái vị đổi thức thành trí, không dạy mà biết. Còn nếu mà bây giờ chúng ta giảng nhiều quá, thức như thế nào, chuyển như thế nào thì càng rối bời. Tại sao? Vì chúng ta vẫn dùng thức trên cái căn bản thức để mà phát triển, để mà học, mà hỏi, mà tu, thì thức đó vẫn tăng trưởng chứ không giảm bớt được thức, mà chỉ tăng trưởng thức thôi. Mà tăng trưởng ý thức có nghĩa là tăng trưởng nghiệp chướng. Cho nên cái vị nào thông minh coi chừng, biết nhiều quá coi chừng. Nó là gì cái vị? nó là nghiệp chứ không có gì cả. Nó là nghiệp quý vị ạ. Nó vẫn là ác nghiệp cũng là nghiệp, thiện nghiệp cũng là nghiệp, hiểu biết cũng là nghiệp. Người xưa nói ở trong đó, nếu mà dẫm phải gai thì lấy gai mà gỡ. Nghĩa là nếu mà bị vọng tưởng tri thức nó chạm đến, mình bị vọng tưởng kiến thức tri thức, thì bây giờ phải như thế nào? Hãy cố gắng dùng nó, dùng cái kiến thức đó để mà gỡ nó ra. Không có chấp nó mà mở, nhưng mà kẹt một cái là chúng ta dùng nó rồi chấp nó luôn, rồi tăng trưởng nó luôn, mà không gỡ được gai, mà lại còn bị gai nó đâm thêm nhiều hơn nữa. Cái vấn đề này á, rất là phổ biến, rất là phổ thông. Cho nên á, chúng ta thấy người xưa đó, người ta tu 3 năm, 5 năm thành công, khai ngộ là. Còn chúng ta vô tự viện cũng vậy, học có Phật học viện cũng vậy, vô chùa, vô đạo tràng cũng vậy, càng tu càng phiền não. Tại vì chúng ta không bỏ kiến thức, tri thức, không theo cái phương tiện, phương pháp của Phật để mà khai mở, chỉ bày chân tâm, để mà ngộ nhập vào chân tâm, mà chúng ta lại tạo thêm một mớ kiến thức, một mớ hiểu biết bao phủ cái chân tâm. Cho nên không có lạ gì tại sao mà người này có bằng này bằng nọ vậy mà không thể thấu được Phật pháp, không thể thành công được. Tại vì họ chỉ có kiến thức tri thức mà thôi. Ở Nhật Bản bây giờ quý vị, thì hàng tăng lại chuyển qua thành một cái nghề giống như là một vị giáo sư triết học vậy thôi là. Cho nên họ trong đó mặc áo tây, áo vest, và đến khi làm lễ thì đeo một miếng băng, đó là cái a, là cái cà sa, đeo một miếng băng băng cho nó để lên đây khoác lên, đó là cái cà sa. Và ở trong đó người ta vô làm lễ trong đó, và tất cả họ là có những cái chức vụ ở trong những đại học đường, là những giáo sư. Đến khi hòa thượng đi qua, họ rất kính phục, họ rất nể phục, hỏi vậy chứ pháp sư á, một ngày giảng 4 tiếng làm sao mà ngài làm hay quá vậy? Ngài giảng trong đó, ngài lên lớp trong đó một ngày 4 tiếng, rồi ngài còn đi gặp gỡ người này, đi nói chuyện với người kia, đi tiếp xúc, mà không thấy ngài coi bài gì hết à. Không thấy ngài soạn bài gì hết, mà cứ đến giờ cái vô quá giảng, rồi hết giảng rồi là sinh hoạt bình thường như mọi người. Còn các vị giáo sư đó giảng một tiếng thì trước trong đó họ phải coi lại bài trong đó ít nhất là 2 tiếng, 4 tiếng thì mới giảng được một tiếng. Còn ở đây họ thường cứ ngày giảng 4 tiếng, hết 4 tiếng rồi lại làm việc như một người bình thường khác. Cho nên họ không biết làm thế nào được. Tất cả đều nể phục, đều kính phục. Mà ở giảng Hoa Nghiêm cái gì, trong đó tham khảo của họ cả tủ sách, do trong đó những cái trường dạy kinh Hoa Nghiêm, người ta giảng Hoa Nghiêm, đọc trong đó cái gì đấy, nội đọc kinh Hoa Nghiêm thấy là quá nhiều. Hoa Nghiêm 40, Hoa Nghiêm 80, nội đọc không, chưa nói đến luận. Cho nên á, ở điều này chúng ta phải theo Phật là có trí tuệ mới được, còn tri thức không được. Là mà muốn có trí tuệ thì trước tiên phải sao quý vị? Niệm Phật đừng có nuôi dưỡng ý thức. Niệm Phật mà lơ là, mà nghĩ ngợi, mà tư tưởng, mà khởi lên đó, trong đó những hiểu biết, đó là đang nuôi dưỡng ý thức, chứ không phải chuyển thức thành trí. Bởi vậy hay hơn hết khi niệm Phật phải buông xả tất cả, đừng để cái gì nó vướng trong tâm chúng ta. vì ở trong đó nó đầy đủ rồi. Mà khi nó ra đó thì tự nhiên nó ra, đừng có cố khởi, cố nghĩ. Hôm nay chúng ta đọc đoạn văn này, đọc bài luận kia, cho nên nó cứ nuôi dưỡng ở trong tâm. Trí thức của mình vẫn chạy theo cái tư tưởng kiến giải đó, miệng thì niệm nhưng mà tâm thì theo ý thức. Cho nên ý thức nó cứ tăng trưởng lên, không chuyển thức thành trí nữa. Chúng ta tu tập mục đích là chuyển tâm thức thành bốn trí. Chúng ta niệm Phật là đem ý thức phân biệt chuyển thành diệu quan sát trí. Tứ trí đây chúng ta đã biết. A lại gia thức của chúng ta gọi là đại viên cảnh trí. Mạt na thức, thức thứ bảy gọi là bình đẳng tánh trí. Phê thức thứ sáu là cái thức phân biệt tạo ra tất cả những hiện tượng, những cái hiểu biết, những cái tế chế tạo, những sáng kiến. Đó là năng lực của thức thứ sáu, năng lực phân biệt đó tạo nên tất cả những gì khoa học kỹ thuật chúng ta có ở đây. Máy móc, công nghệ, kỹ nghệ đều là tác dụng biến hóa của thức thứ sáu. Chúng ta chế tạo nó, ai chế tạo? Thức thứ sáu phân biệt chế tạo ra những cái, cho nên nó biến hóa tất cả, chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Và khi chúng ta chuyển diệu quan sát trí rồi thì sao? Thì thành sở tác trí, thành ngũ căn của chúng ta biến thành thành sở tác trí. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nó trở thành ở trong đó, biến thành trí, biến thành tiền sở tác trí. Nghĩa là cái cửa thành nó tiếp xúc với trần bên ngoài đều rõ ràng giác biết. Cho nên ở đây chúng ta muốn đạt được cái điều này, làm thế nào niệm Phật đừng nuôi dưỡng ý thức, đừng chạy theo ý thức. Mà muốn không chạy theo ý thức thì sao quý vị? Tâm biết niệm, miệng phát ra tiếng và tai nghe lại. Đơn giản, dễ dàng, rốt ráo như vậy. Không có cầu kỳ, không có rườm rà, không có thâm sâu, không có bí ẩn gì cả. Mà chúng ta biết mình đang niệm Phật, hiểu mình đang niệm Phật đây, và miệng niệm ra tiếng, tai nghe lại âm thanh của mình. Khi chúng ta tập trung tinh thần chuyên nhất khẩn thiết như vậy thì niệm rõ ràng, tai nghe lại cũng rõ ràng, thức nó tan biến hết. Tự nhiên ở trong đó chuyển thức thành trí là. Còn chúng ta lại khởi tâm ra, bây giờ làm thế nào, đâu là trí, đâu là thức, đâu là bình đẳng tánh trí, đâu là a lại gia thức, đâu là đại viên cảnh trí, đâu là diệu quan sát trí. Tất cả cái đó nó lại rối bời, nó chuyển trí của chúng ta trở thành thức. Cho nên ở đây mình phải dùng phương tiện của Phật thì mới có thể đạt được là. Còn nếu không dùng phương tiện của Phật theo cái kiến giải tri thức của mình thì mình sẽ tăng trưởng tri kiến, tri thức và sẽ làm chướng ngại cái tâm của mình. Nên học Phật không thành công ở chỗ này quý vị. Mà ở trong đó tôi thấy rõ ràng, ông sư huynh của tôi, mỗi lần ông thuyết pháp đó, một ngày một tuần thuyết pháp một lần, mà không nghe theo hòa thượng. Theo hòa thượng nghĩa là tập thuyết, thuyết lại là tiểu, là phục, là tiểu, nghĩa là phúc. Phúc đáp, nghĩa là lặp lại như A Nan á, tuyên lại lời của Phật nói. Ở Phật trong đó y theo đó mà làm. Ngày thuyết pháp đó, quý vị thấy từ sáng đến chiều tối ông thuyết pháp, mà sáng hoặc là mấy ngày trước rồi, ngồi trên cái bàn một đống sách vở. Cái quyển này quyển nọ đầy đủ trong đó, mà người ổng càng ngày càng xanh xao là càng ngày càng tái dợt cả. Không phải như hòa thượng càng ngày càng hồng hào, càng ngày càng tướng hảo, còn ổng đi theo cái đường của ổng càng ngày càng nhợt nhạt. Cái gì tôi đi theo cái đường đó 3 ngày tôi thôi không phải rồi. Học có người cũng nói tôi học tiếng Tàu, tôi học được 3 ngày còn cầm sách lên là ngủ gục. Thôi ngủ gục nó hay hơn, chứ cầm cứ mà coi sách trong đó, tôi nói thiệt, nếu mà coi sách trong đó 2 tiếng đồng hồ sau á, là thân thể tinh thần nó uể oải, nó không còn hơi, không còn sức. Thôi nó cầm cuốn sách tôi ngủ vậy mà nó còn khỏe hơn. Bởi vậy á, nó trong cái dở nó có cái hay, quý vị à. Cái dở của tôi á là cầm sách lên chịu không nổi nè, cứ nhét vô đầu quý vị, nhét trong đó nó nổ bung lên. Mà quý vị thấy không? Bây giờ không biết từ đâu nó ra, tôi cũng không hiểu nè. Nên là phải tin lời Phật là tôi bị đưa vào cái hoàn cảnh, nghĩa là không có cục cửa gì cả, sách cũng hoa, nói cũng hoa, tiếp xúc cũng người hoa, cho nên mình không có còn móng tâm gì nữa cả. Ở trong đó cứ tự tại niệm Phật, cứ vui vẻ niệm Phật, ai làm gì làm, chửi mình cũng cười, rầy mình cũng hoan hỷ, cũng như là trong đó cái gì tâm không phiền não là đây là sự thật đó cái gì à. Nói đùa đùa như vậy nhưng mà là sự thật đó. Nếu như chúng ta phải theo lời Phật, biết rằng ở trong đó mở cứ để 3 cái chữ này ở trong đầu quý vị làm mình điên luôn à. Quý vị thấy ngày nào cũng 2 thời pháp rồi câu hỏi vấn đáp, đúng không? Rồi mà những cái mà ăn chơi chưa kể. Lâu lâu hứng rồi Phật tử trong nó hỏi trong đó chưa kể nó là, nghĩa là tâm trí chúng ta không có bao giờ rảnh rang để mà học. Mình em mờ trong đó cái gì thấy giống như hòa thượng biểu cảm ứng này. Mình ở trong đó mà khi á nó đạt được rồi đó cái gì, nghĩa là có định lực, có chút đỉnh á, rồi đó ha, thì tất cả những sở học quý vị đã tiếp xúc lúc xưa tự nhiên nó khởi lên và thấu rõ hết. Lúc xưa tôi học dở hơn ai hết, mà bây giờ những cái điều mình học lúc trước đó trong A Lại Gia Thức nó nổi lên, mình quan sát mình hiểu nó còn hơn lúc trước mình học nữa. Cho nên khi tôi thuyết pháp quý vị thấy không, tôi đem những khoa học, nào computer, nào là vũ trụ, nào là vi trần, nào là tế bào nguyên tử, nói được hết tất cả. Đây là cái tác dụng của trí tuệ đâu quý vị. Được có một chút à. Bây giờ mình thế nào để mà trở về nó. Kinh nghiệm của tổ, kinh nghiệm của chư Phật chư Bồ Tát để lại chúng ta không chịu dùng, mà chúng ta lại đi theo cái kiến giải của chúng ta cho là hay. Khoa học kỹ thuật chỉ là những bước tập tễnh mà thôi, chỉ những cái là những bước ấu trĩ mà thôi. Những nhà khoa học đó đại tài, những nhà khoa học đó là trong đó cao siêu, bây giờ người ta kết luận lại phải nhờ vào tôn giáo, phải nhờ vào Phật giáo mới giải ra, còn chính họ cũng không biết nữa. Cuối cùng những nhà đại tài đó tuyên bố không có dám một định luật, không có thể nào nói một định luật, một định lý nào cả, mà nói những điều tôi nói đây có thể thay đổi trong 5 năm, 10 năm sau. Cho nên họ không dám định một cái luật nào, một cái định lý nào. Đây là những người giác ngộ đó quý vị. Vì biết rằng vũ trụ quảng đại bao la, chỉ có gì? Chỉ có tâm của chúng ta mới bao hàm hết được mà thôi là. Chỉ có cái năng lực của tâm mới quán thấu được tất cả thà. Cho nên bây giờ sao quý vị? Hãy niệm Phật đi. Pháp giới tạng thân bao hàm trong một câu A-di-đà Phật. Niệm với cái tư tưởng đó, với cái nhìn đó, tâm của chúng ta từ từ mở ra hết quý vị. Những cái tư tưởng, những kiến giải từ từ nó gỡ ra hết, và nó bao hàm hết tất cả. Cho nên nó đừng có nuôi dưỡng ý thức, mà hãy chuyển thức thành trí. Nếu chúng ta niệm Phật mà không theo âm điệu, tán loạn, không tập trung tinh thần, không liên tục tâm tưởng chuyện, tâm tưởng chuyện không giống như miệng niệm, âm thanh niệm không thể nhiếp được tâm, cách niệm này không những là không chuyển thức mà lại còn dưỡng thức. Cổ đức than là niệm như vậy thì quá uổng cái gì. Uổng chỗ nào? Uổng cái chỗ là chúng ta đã tin pháp môn này. Uổng cái chỗ là chúng ta đã gặp được Đại Thừa Phật Pháp. Uổng cái chỗ là chúng ta có thể năng nổ mà tu hành, nhưng mà lại sơ ý, sơ sót, lại không cẩn thận, lại vô ý, vô tình, sơ ý, niệm sai. Đáng lẽ đạt được kết quả tối thắng, lại trở thành tạo thành nghiệp chướng. Cho nên cổ đức than thật là quá uổng phí đi là. Nếu như người ta không tin, thiện căn không đủ, thì có thể mình có thể tha thứ, mình có thể bỏ qua. Còn ở đây quý vị thấy, chúng ta những người ở đây thật sự đã gặp Phật Pháp, đã gặp được Đại Thừa Phật Pháp, trong Đại Thừa Phật Pháp lại gặp pháp môn một đời thành tựu, chứ không phải hai đời đâu quý vị. Còn cao quý hơn các ngài Lạt Ma nữa. Quý vị Đa La Lạt Ma sao quý vị? Đó là đời thứ 14 rồi là. Rồi hết đời này lại chuyển thành đời thứ 15 nè. Rồi cứ liên tục chuyển như vậy, trong đó bao nhiêu kiếp mới thành được Bồ Tát, mới thành được Phật, mà vẫn chưa viên giác là. Vậy mà chúng ta ở đây một đời, chỉ một đời thôi, mà được về đến Tây Phương Cực Lạc Quốc, bảo đảm không có chuyển kiếp, không có chuyển thân, mà chúng ta sẽ là sao quý vị? Chúng ta sẽ bất rời an dưỡng nhập Ta Bà, về được trở lại đây là tự nhiên là Bồ Tát. Biết được mình từ đâu tới, tới đây để làm gì, và Đức Phật A-di-đà đã an bày tất cả tới để độ chúng sanh, và biết được đường đi đường về của mình rõ ràng. Còn ấy thì thấy ở bên cái ngài Lạt Ma phải đi kiếm về, đi tìm cái vị, tìm kiếm đứa bé về rồi giáo dục đó, mười mấy hai chục năm. Sau khi đó mới nhớ lại cái công hạnh của mình, nhớ lại cái tâm nguyện của mình, và từ từ phát triển để độ sanh độ thế nữa. Không có đơn giản chút nào, mà bây giờ chúng ta gặp được rồi cái việc, lại tin tưởng nữa, lại có thể là đó, y giáo trong đó mà làm, mà lại sơ ý một chút. Tưởng niệm Phật nó đơn giản như vậy, cứ niệm như, mà ở trong đó tâm tán loạn không trừ được, vọng tưởng không khống chế được, ở trong đó không tha thiết niệm, mà niệm ở trong đó âm thanh không rõ ràng, không minh bạch, và ở trong đó phiền não nghiệp chướng không phủ được, tự cao tự mãn, trong đó phiền não nó vẫn khống chế, nó vẫn nổ ra. Thì Phật nói các ngài cổ đức than quá uổng gì là, thật là đáng tiếc. Là đáng tiếc là sao quý vị? Thành Phật trước mắt rồi mà nó bỏ đi, bỏ cái cơ hội thành Phật ngay trước mắt, chứ không phải cơ hội ra khỏi sanh tử luân hồi. Tiếc cái chỗ này nè. Cho nên chúng ta hãy tự tin đi, biết rằng pháp môn này là thành Phật, là pháp môn, là mà trong đó chúng ta có khả năng, có cơ hội, có phương tiện và có thể làm được. Tin tưởng mình có phần. Bởi vậy cho nên phải cẩn thận. Giống như ngài Quảng Khâm nói, hãy cẩn thận, đừng có coi thường. Ở trong đó ráng, trong đó niệm Phật làm sao cho nó đúng như lý như pháp. Niệm Phật làm sao trong 3 tháng chúng ta thấy được kết quả. Cho nên giờ chúng ta chuyên nhất niệm Phật cái gì? Từ 2 hôm nay chúng ta chuyên trong đó, niệm Phật trong đó, để làm sao lấy cái cơ hội, lấy cái phương tiện làm sao mà mình vô được câu A Di Đà Phật này. Chứ không có uổng à. Cứ lơ lơ là như là Lý Bỉnh Nam nói, 10.000 người niệm Phật chỉ có 2-3 người vãng sanh à. Thật là đáng uổng à. Mà pháp môn này trong đó vạn người tu, vạn người chứng, mà bây giờ chúng ta sẽ thấy lại có được có một phần nhỏ được vãng sanh. Bởi vì cho nên phải nhìn lại cái điều này. Thành Phật là đây nè. Ở đây vãng sanh bất thối thành Phật, về đến Tây Phương Cực Lạc Quốc, chúng ta ở trong địa vị Thất Địa Bồ Tát. Về đến Tây Phương Cực Lạc Quốc, gần gũi với Bổ Xứ Phật. Gần về Tây Phương Cực Lạc Quốc, chúng ta là bất thối chuyển, cùng với chư Đại Bồ Tát bất thối chuyển làm bạn lữ. Cho nên nó thật sự không còn pháp môn nào tối thắng hơn nữa, không còn pháp môn nào vi diệu hơn nữa. Quý vị thấy như ngài Ca Diếp cúng dường cho Bích Chi Phật một bữa ăn mà cảm đến 90 kiếp trong đó, 90 kiếp hay là 90 ức kiếp gì không nghèo đói, chỉ cúng dường cho Bích Chi Phật một bữa ăn là cung kính cúng dường. Còn đây sao quý vị? Ngày ngày chúng ta cúng dường chư Phật mười phương, không phải cúng dường Bích Chi Phật, mà ngày ngày chúng ta gần kề chư Đại Bồ Tát. Quý vị thấy nó khác không quý vị? Quá khác. Là Bích Chi Phật, cái phẩm vị của các ngài đó, nó thua xa Đại Bồ Tát. Những vị pháp thân đại sĩ ở nơi đó thì Bích Chi Phật không có đáng là gì cả. Vậy mà được cúng dường cho một Bích Chi Phật một bữa, để ngài có thể hoan hỷ ở lại thế gian thêm một bữa thuyết pháp cho chúng sanh, độ sanh, mà công đức có cảm ứng đến bao nhiêu kiếp không nghèo đó. Thì chúng ta thấy về Tây Phương Cực Lạc sao quý vị? Ngày ngày muốn cúng dường ai dễ dàng, là không phải cúng Bích Chi Phật đâu, cúng chư Phật. Là cho nên ở đây uổng là uổng chỗ này. Bởi vậy cho nên chúng ta hãy tha thiết, hãy khẩn thiết, hãy thành khẩn, hãy ở trong đó dùng tập trung tinh thần, tập trung ý lực để niệm Phật. Mà ở trong cái sách này sẽ dạy chúng ta niệm như thế nào. Không khó cái gì à. Chỉ cần có phương pháp, phương tiện, từ từ học, từ từ làm, từng bước một vững chắc là chúng ta thành công. Đừng có mà ào ào, rồi xong đó nó nản chí. Nó mới tháng đầu thì còn hăng hái, qua tháng sau nó bớt, rồi tháng sau nữa nó lại chìm, rồi tháng sau nó im luôn. Cho nên chúng ta không tiến như vậy, mà chúng ta biến vững chắc những bước tiến á, từ từ chậm rãi mà vững vàng, thì cái đó nó thành công. Chỉ cần chúng ta tiến chứ không lùi, tiến một chút cũng là tiến. Còn cái vị á, cứ hâm hở thấy người ta làm mình cũng bắt chước làm, cũng mấy vạn rồi về sau nản chí, thôi xuống bớt rồi từ từ nó kéo chúng ta đi ra khỏi cái công phu luôn. Cho nên ở đây nói thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật pháp khó gặp khó nghe, tịnh độ khó tin mà bạn tin được, bạn lại chịu niệm Phật nhưng mà bạn lại niệm cách này, cho nên người xưa mới than thở niệm cách này thì vĩnh viễn rất khó thành kiến. Cho nên chúng ta thân người khó được nay đã được, Trung Quốc khó sanh nay đã sanh. Trung Quốc là gì? Là trong một quốc gia, trung tâm của một quốc gia có văn hóa, có vật chất, có phương tiện đầy đủ, đó là Trung Quốc chứ không phải là biên địa. Thì ở Trung Quốc khó sanh, chúng ta đã sanh được là Phật pháp khó gặp nay đã gặp, Đại thừa khó nghe nay đã nghe, pháp môn khó tin nay lại tin, lại chịu niệm Phật mà lại niệm không thành phiến thì quá uổng đi. Cho nên nhất định mục tiêu của chúng ta lần này là đưa cho quý vị phải niệm Phật thành phiến. Chịu không quý vị? Chúng ta phải niệm Phật thành phiến. Mà ở trong đó có nhiều người nói nhất tâm bất loạn, niệm được cái đó chúng ta không cần. Ai nhất tâm bất loạn kệ họ. Bây giờ chúng ta nhất ở niệm Phật thành phiến thôi. Vì chúng ta hiểu nhất tâm bất loạn không phải dễ, mà họ niệm được trong đó thì phải hỏi coi họ có phải là công phu đó không. Chứ không có nó trở thành đại vọng ngữ, chưa chứng mà cho là chứng là đại vọng ngữ. Niệm Phật đến khi nhất tâm bất loạn thì rất khó. Trước hết phải đạt được niệm Phật thành phiến, thành khối. Trước chúng ta phải niệm đến thành phiến, ít thì mười mấy câu, nhiều thì 30 câu, 50 câu, nếu nhiều nữa thì có đến 1 sâu, 2 sâu chuỗi. Cái này làm được không quý vị? Đây không phải nói chúng ta trong cái Phật thất này phải liên tục thành phiến, mà ở đây dạy chúng ta kém đó, yếu đó, thì là 30 câu, 50 câu. Nếu mà trung đó thì là ở trong đó tăng lên 100 câu. Nếu mà khá thì nữa thì 2 sâu, 3 sâu, 200 câu, 300 câu. Ở trong đó niệm không khởi vọng tưởng, tập trung tinh thần, tập trung ý chí, tập trung tư tưởng, không có để buông xả tất cả để niệm được 30 câu. Cho nên nó tôi đề ra nữa là mình á ăn cơm cũng niệm 30 câu, ăn xong rồi cũng niệm 30 câu, chứ là đi làm cái gì chúng ta trước khi làm cũng niệm 30 câu. Chúng ta tập cái này là phải thành phiến. Mình biết cái phiến nó như thế nào thì muốn biết cái phiến như thế nào tập đi. Còn chúng ta không chịu tập nên nó biểu thành thầy xưa thầy thành phiến là như thế nào, niệm Phật thế nào là thành phiến. Bây giờ chúng ta niệm làm sao á cho được á, ít á thì mười mấy câu. Bây giờ ít mười mấy câu thấy nó ít ỏi quá đúng không nào? Nhưng mà đó là những người căng cơ mới hay là bận quá, thì bây giờ chúng ta tăng lên trung trung 30 câu, 50 câu, lấy cái số 30 câu làm tiêu chuẩn. Bởi vậy á, bây giờ tập niệm Phật không phải không có quá dài, không có quá lâu, không có quá nản đâu quý vị ạ. Mà bây giờ chúng ta tập làm sao á niệm Phật 30 câu thành phiến. Nên đặt cái tiêu chuẩn này để chúng ta biết thành phiến là cái gì, thành phiến như thế nào. Thì khi chúng ta chuyên nhất, đó là thành phiến. Tập trung tư tưởng, tập trung ý chí. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, đều được vãng sanh. Ở đây chúng ta tập thành phiến là đây quý vị, chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Tất cả thiện căn, tất cả công đức hướng về Tây Phương Cực Lạc quốc. Đây ở trong đó là sao quý vị, hướng như thế nào? Hết tâm hết ý niệm câu A Di Đà Phật là nhất hướng chuyên niệm, là tất cả hộ công đức phúc báo đều hướng về Tây Phương Cực Lạc quốc. Chứ không cần phát nguyện, đọc bài hồi hướng phát nguyện, không cần. Mà đây gì kìa, nhất hướng chuyên niệm, nó đã là hồi hướng rồi. Cho nên pháp môn này là gọi là pháp môn không hồi hướng pháp môn. Tại sao quý vị? Mình đã nhất hướng về Tây Phương rồi, còn quay đầu đi chi đâu nữa. Mình đã một hướng Tây rồi chứ gì à? Vậy quý vị hồi đó là quay mà. Hướng là hướng về, quay lại hướng về hướng nào? Chúng ta quay 360 vòng hướng lại hướng Tây nữa à? Chi cho nó phiền. Cho nên mình niệm tới luôn. Hồi hướng chỉ cần đơn giản. Ở trong đó nếu mà cần thì mỗi ngày đọc văn hồi hướng, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ. Nếu mà cần nữa thì chúng ta lấy bài hồi đại hồi hướng trong tịnh, trong cái quyển nghi thức tịnh độ của mình đó, mỗi tháng chúng ta tụng một lần. Chúng ta chưa có nghi thức thì thôi cầm lên đọc cũng được, cái gì tha thiết đọc cũng được, đâu cần gì. Thì trong đó mỗi tháng hay gì đó là chúng ta đọc lại một bài, nhớ lại, nhớ lại là mình về Tây Phương sẽ được như thế nào, bề xây xương để làm gì. Cho nên hăng hái vui vẻ hoan hỷ niệm Phật. Đây thì chúng ta sẽ tâm ý của mình niệm thành phiến. Khi nhất hướng chuyên niệm, đó là chúng ta tập cho mình niệm Phật 30 câu thành phiến. Mà khi quý vị biết thành phiến là như thế nào rồi thì mình kết cái phiến nó lại thành khối, cứ trong đó niệm quý vị lên cái số. Bây giờ chúng ta phải tập cái thành phiến rồi đem cái phiến đó vô công phu của mình. Bởi vậy cho nên phải có cái thời gian, định cái thời gian trong đó liên tục đang niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì tập trung tinh thần ý chí lại và cầm cái sâu chuỗi, và chúng ta cầm chuỗi 108 đó quý vị, thì chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, quý vị vòng hết một cái sâu chuỗi đó 108 hộp, không có khởi lên vọng tưởng. Đang trong lúc có niệm Phật, như hồi chiều đó chúng ta niệm một tiếng rưỡi hay gì đó, thì đang trong lúc đó quý vị lại phấn chấn tinh thần, tập trung ý chí, tập trung tư tưởng, tập trung năng lực, cầm lại câu sơ cái sao sâu chuỗi, và chúng ta để ngay cái đầu đó, và chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mở mắt ra. Mở mắt ra trong đó, đừng có mở xuống trong đó, là khi chúng ta thấy mình vượt qua cái hôn trầm, vượt qua cái uể oải, vượt qua cái mỏi mệt. Là lúc đó có những lúc mà đang niệm Phật có lúc nó yếu, có lúc nó mạnh, mà khi nó mạnh đó, khi chúng ta nghĩ được một chút, nó tinh thần nó sảng khoái rồi đó, lấy sâu chuỗi ra, quý vị lại cầm sâu chuỗi lên và mở mắt ra. Mở mắt nửa nhìn xuống và bắt đầu niệm một phiến. Phải tập như vậy là Thì khi trong đó hết cái sâu chuỗi rồi á, chúng ta nghĩ lại, cho niệm lại bình thường A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và đến khi nó mỏi mệt cho nó nghỉ chút đi, rồi chúng ta lại phấn chấn tinh thần. Vì trong cái thời gian niệm Phật 1 tiếng 2 tiếng đó, có những giai đoạn nó rất là sung khởi, có những là giai đoạn nó rất là chìm, nó xuống, đúng không nào? Nó mệt, nó mỏi. Thì khi nó lên đó, để nó nghỉ mệt rồi, nó lên chúng ta lấy sâu chuỗi ra niệm một sâu. Đó là trong cái thời khóa công phu cùng với đại chúng. Rồi mỗi ngày như vậy chúng ta niệm 30 câu. Cứ có cơ hội lại lấy ra niệm 30 câu đếm nó, thì chúng ta sẽ biết thành phím như thế nào. Không quan trọng không quý vị? Lúc xưa chúng ta chưa chỉ cái này. Chưa chỉ vì chưa đúng thời. Không phải giấu nghề, mở trong đó đó quý vị. Chưa có đủ, chưa gì hết, cho vô cái nó cũng vậy ha. Đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta phải kết lại, kết lại. Và trong đó, trong cái khoảng thời gian một tiếng niệm Phật đó, chúng ta có mấy lần niệm Phật thành tiếng. Và quý vị cứ tăng dần cái thời gian, cái chu kỳ để mà niệm Phật thành tiếng, thì chúng ta lúc đó mới biết thành tiếng nó hoan hỷ như vậy, thành tiếng nó khỏe như vậy, thành tiếng nó thông suốt, thấu suốt như vậy. Thì lúc đó chúng ta từ từ kết lại thành khối lạ. Bởi vậy cho nên qua cái thời khóa niệm Phật một tiếng đồng hồ, chúng ta có năng lực công đức niệm Phật được đắc lực. Hai hôm nay chúng ta thấy đỡ rồi ha? Cũng đỡ hơn này, đúng không? Đỡ lắm à. Còn hồi xưa nữa cứ ea, đúng không? Thế ta, bây giờ nó vô rồi. Bây giờ nó vô rồi sao chúng ta kết lại nữa? Đấy, cho nên nó cái vị tìm cái phương tiện để cho mình nó khỏi có đếm, mà trong đó tâm tập trung ý chí tinh thần A Di Đà Phật, 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 nói như vậy. Và trong đó tự mình biết là không có tư tưởng kiến giải khởi lên, không nuôi dưỡng ý thức. Hôm nay quý vị thấy tự nhiên quý vị đổi khác là bảo đảm chúng ta đó, trong đó niệm Phật như vậy một thời gian, tự nhiên quý vị đổi khác hình tướng, sinh hoạt, cử chỉ, hành động. Tại sao quý vị? Phiến nó đã phủ phiền não rồi, nó đã phủ nghiệp chướng rồi là. Cho nên chúng ta thấy phấn khởi không quý vị? Niệm Phật như vậy mới phấn khởi chứ là. Còn niệm hoài năm này qua tháng nọ, ta mà thấy nó đầu nó càng bạc, mà càng nhăn, mà công phu nó đi nó mất tiêu. Cho nên chúng ta phải cố gắng không để cơ hội tuyệt mất nữa. Ai cũng có thể làm được, bất luận người nào. Từ những người được có thời gian rảnh rỗi, hay những người bận rộn, chỉ cần là chúng ta muốn làm thì thật sự làm được. 30 câu có thời gian không quý vị? Cho nên nó để cho tôi nói, để cho thân tâm chúng ta nghỉ xả hơi đi chứ vị. Đừng có ép nó quá. Quý vị thấy ở bên Trung Quốc á, ở Việt Nam thì tôi chưa thấy. Trung Quốc người ta gánh đá, gánh nước, gánh cát rồi đó, thì cái đòn gánh của nó cứng hơn cái đòn gánh của Việt Nam. Và mọi người cầm một cái cây chống để chi cái việc, để khi mà leo núi hay là đi nó mệt quá rồi đó, thì người ta lấy cái cây đó chống vô cái đòn gánh, đứng đưa cái việc vài ra cho nghỉ một chút à. Chứ làm sao đặt cái gì, đặt cái gánh xuống là nhấc lên nó khó. Cho nên nó phải đứng lên rồi mình kê cái vai vô rồi đi tiếp, bỏ cái đòn ra thì đi tiếp. Còn mà để xuống cái rồi đưa cái cho chồm xuống mà đứng lên là nó đau, nó gãy lưng à. Cho nên nó người ta phải đỡ. Ở bây giờ cũng vậy, chúng ta đừng để áp lực của cuộc sống nó cứ áp lực trong cái thân tâm của chúng ta, mà hãy cho nó nghỉ 30 câu đi quý vị. Buông xả tất cả lo âu phiền não, buông xả tất cả tính toán, buông xả tất cả công việc, mình niệm trong đó 30 câu cho nó nghỉ đi, cho nó thở một chút là. Dù cho nó bận cách mấy thì đây là phương tiện để chúng ta bồi dưỡng lại cho thân tâm chúng ta, cho nó tươi trẻ lại, cho nó sống động lại. Còn chúng ta cứ ép nó hoài đến hồi nó bực lên một cái, bức lên một cái, nó nổ tung cái là chết à. Cho nên ở đây á, Hòa Thượng dạy chúng ta một ngày niệm á, 9 lần, mỗi lần 10 câu, là để chúng ta buông xả gánh nặng xuống. Không có để một cái tư tưởng, một cái lo âu, một cái phiền não, chuyện sở, chuyện con, chuyện thuế, chuyện má, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện này, chuyện nọ, bỏ xuống hết cái gì. Bỏ xuống và đã chân thành, tha thiết niệm lấy 30 câu danh hiệu của Phật. Thì sao quý vị, tha thiết không? A-di-đà Phật, con khổ quá à. A-di-đà Phật á, thật sự là đây là biển khổ à. Áp lực con nặng quá. Chúng ta tha thiết, chúng ta dùng tâm chí thành chí thiết niệm lên Ngài, cảm ứng à. Và sau đó ta có được bồi dưỡng lại cho thân tâm chúng ta, cho nó nhẹ lại chứ quý vị. Rồi muốn gánh lên thì cứ việc gánh, không có ai dành cái phiền não nghiệp chướng của quý vị đâu. Bảo đảm quý vị dục người ta cũng không lấy đâu là. Cho nên bỏ đi, để nó đi, để nó đó, không có ai dành, không ai giật đâu. Từ từ quý vị niệm xong 30 câu rồi gánh tới. Còn muốn bỏ luôn, Phật nói càng tốt nữa con à. Bởi vậy cho nên ở đây á, cái phương tiện này đó quý vị, để giúp cho chúng ta phủ nghiệp chướng phiền não lo âu bức tức. Bởi vì con có bệnh cần phải niệm là. Ở trong đó những cái nan y, những cái bệnh tình khó chữa, khó y trong đó, mình còn càng phải niệm bỏ xuống hết. Bác sĩ dặn cái gì bỏ xuống, uống thuốc gì bỏ xuống. Bây giờ ta niệm Phật, bây giờ ta uống thuốc A Di Đà. Đây cái việc đó, chúng ta phải làm như vậy là. Phật đó là đại y vương, chữa tâm bệnh, chữa thân bệnh, chữa nghiệp bệnh, chữa oan gia trái chủ, chữa hết tất cả những cái khắc khoải của chúng ta. Bác sĩ chỉ chữa được bệnh thường thôi là. Bệnh nghiệp chướng chữa không được, bệnh oan gia chữa không được, bệnh mạng cũng chữa không được. Cho nên ở trong đó bác sĩ có thể chữa bệnh chứ không có thể cứu mạng, không thể để chữa cái số mạng của chúng ta được là. Bởi vậy cho nên chỉ Đức Phật A Di Đà, thuốc đó chữa hết tất cả cái việc. Chúng ta có cảm Ngài ứng lại liền. Nên nó ráng đi, làm phiến đi cái việc, được không nào? Hay lắm à. Khi mà chúng ta phủ hết rồi, quý vị sẽ thấy cái hay của nó. Còn chưa phủ thì mình nó cứ ngờ ngờ vực vực, đầu tắt mặt tối, bây giờ lại bắt niệm Phật. Thật là quá lắm. Không còn nước nào để nói nữa, quý vị thấy không? Nhưng mà đâu biết rằng mình niệm Phật á, thì nó sẽ phủ hết tất cả những cái chướng ngại. Nên đây á, bỏ cánh lo đi mà trung thành niệm Phật. Chúng ta tập cho nó mỗi ngày niệm 9 lần. Hòa Thượng nói niệm 10 câu. 10 câu chúng ta sợ không ăn chắc, thôi chúng ta tăng lên 30 câu. Cứ 2 tiếng lại hướng về Tây Phương cầu nguyện vãng sanh. Chia đều ra một ngày trong vậy, cứ 2 tiếng cái việc. 9 lần 2, 18. Từ sáng ngủ đến tối đi, từ sáng thức dậy đến tối đi ngủ, thì ở trong đó quý vị thấy không, 9 lần mà, 9 nhân cho 2 tiếng là 9 lần 2 18 mà. À, còn 7 tiếng kia chúng ta ngủ, nhớ nè. Cho nên thức dậy rồi cứ 2 tiếng niệm Phật, 2 tiếng niệm Phật, 2 tiếng niệm Phật. Cứ 2 tiếng nhắc nhở mình, đây không phải là nhà, đây không phải là quê, mà Tây Phương Cực Lạc Quốc mới là cố hương. Cha ta là Đức Phật A Di Đà đang đón chờ, đang mong trông. Cho nên dù cái gì đi nữa, chúng ta cũng hông ha mà dưới đây là tu cái chỗ này nè. Hòa Thượng dạy chúng ta tu cái chỗ này nè: chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Một niệm thành công thì vạn niệm thành công là. Cho nên cái lời dạy của Hòa Thượng, 10 niệm hơn ngài Từ Vân Quán Đảnh dùng 10 hơi. Ngài dạy 10 hơi, Hòa Thượng dạy 10 niệm thôi. Chúng ta mình niệm được chí thành chí kính, một niệm kéo thành vạn kiếp, vạn kiếp thâu lại thành một niệm. Nên chúng ta tập cái chỗ này. Không phải thành tiếng được rồi á, chúng ta cuối tuần có Phật thất cùng với đại chúng đem những cái phiến đó vô mình kết lại, kết lại thành một cây vải. Có cái cây vải đó rồi, quý vị muốn phủ cái gì cũng được hết. Còn giờ không có cái gì á mà đòi phủ nghiệp chướng, phủ phiền não, tu hoài mà nó cứ lủng hoài. Thì mình chưa có đồ dùng mà. Bây giờ mình á, có rồi quý vị, kết lại đi. Cứ từng phiến, không có nhiều đâu. Một cái phiến chừng ở trong đó nhỏ nhỏ nha quý vị ha. 30 câu nhỏ nhỏ nè. Rồi chúng ta lấy vài chục miếng như vậy kết lại thành miếng vải, miếng khăn bạc. Có đồ dùng là. Còn không chịu làm thì thật sự là không nói đâu. Cứ kết hoài, mà kết chỉ hoài mà nó đứt hoài, lủng hoài. Cho nên giờ ráng cố gắng. Ở đây nói nếu mà hạ căn 10 mấy câu, trung căn 30 câu, 50 câu, thượng căn 2 sâu, 3 sâu chuỗi. Các vị thấy đâu khó đâu à. Vậy cho nên mình dùng phương tiện cái gì, chúng ta có chuỗi nào cũng được, chuỗi tay 18 hộp cũng được, niệm 3 lần như vậy cũng đủ rồi. Trong đó mình 54, 38, 3 nhân cho 18 là 54. 54 vậy cũng đủ rồi, nên là trở thành trung căn rồi. Đúng nè. Chứ đâu có thua ai đâu. Cho nên mình tập quý vị. Mình làm sao cố gắng coi niệm thành phiến như thế nào. Tập trong tư tưởng, ý chí, tinh thần. Niệm một bài chú Lăng Nghiêm kia khó. Niệm một bài chú ở trong đó Đại Bi kia khó. Tại vì nó dài quá, trong khoảng đó không thành phiến được. Mà một câu A-di-đà-phật, cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật nó dễ hơn. Nếu mà hạ căn cũng làm được 10 mấy câu. Thế chúng ta đừng có nói bây giờ phải thượng căn lên, đừng có, không cần. Chúng ta cứ hạ căn đi, kệ nó hạ căn đi. Mình chịu hạ căn, nhưng mà chịu tu, chịu học. Bởi cho nên nó 10 mấy câu quý vị cứ làm cho A-di-đà-phật. Đâu có chú Lăng Nghiêm quý vị thuộc không? Đọc có vấp, đọc nó lủng củng, nó rớt chữ, rớt câu tùm lum trong đó. Làm sao thành công là? Nó thầy đọc ở trên, ấy còn ở dưới mình rớt chữ. Nó cứ rớt chữ, rồi đọc cái tiếng này nó kéo qua tiếng kia. Đọc câu này nó chữ này nó chạy qua chữ kia. Cho nên nó đâu khó cái gì à. Ở đây một câu A Di Đà Phật 6 chữ còn 4 chữ thôi. Nam mô A Di Đà Phật, bây giờ xuống còn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Danh hiệu của Phật là 4 chữ A Di Đà Phật cái gì. Thêm 2 chữ Nam mô để cung kính, để quy kính, quy hướng về thôi. Nên á, ở đây niệm Phật thành phiến nghĩa là trong thời gian niệm này tâm định trên câu niệm Phật, tâm không loạn, từ đầu đến cuối đều là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trình độ của mình như thế nào mình hoàn toàn biết rõ, cho nên cách niệm như trên đã nói thì rất khó thành phiến, phải nên phải tránh, phải phòng ngừa. Nên ở đây chúng ta có làm thì tự mình biết, là khỏi cần hỏi ai. Rõ ràng cái gì niệm Phật thành phiến là nghĩa gì? Tâm của chúng ta rõ ràng trên câu niệm Phật, ở trong đó sao tâm biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng rõ ràng, tai nghe lại rõ ràng, đó là niệm Phật thành phiến. Không có tư tưởng kiến giải, không có vọng tưởng khởi lên, không hôn trầm, không lão đảo. Chúng ta tập trung tinh thần trong 30 câu, chỉ mất trong đó tối đa 5 phút đồng hồ. Thì trong 5 phút đồng hồ đó, tinh thần, ý chí tập trung dễ. Nếu mà kéo dài quá, ý chí tinh thần nó loạn, nó xen tạp. Trong 5 phút đồng hồ chúng ta tập trung như vậy không có hề gì. Được không quý vị ạ? Được sao không ạ? Cho nên cứ như vậy mà làm thì chúng ta sẽ từ từ lan rộng ra, nới rộng cái thời gian ra. Cứ nhỏ nhỏ đi quý vị, đừng có quá ham. Đừng có quá ham là ồ người ta thành phiến rồi, ta chưa thành phiến, cho nên vượt bực, cho nên nó cố gắng, cho nên như vậy cái việc dụng công quá độ, tất cả cái đó đều là bình. Bởi vậy niệm Phật trên đó tâm bình thường, hoan hỷ, nhẹ nhàng, thanh tịnh thì nó sẽ đạt vô. Đây á là cái bài thứ nhất nói về những điều phải phòng ngừa. Điều á, đoạn đầu á, của bài này, bài thứ nhất này nói những điều á, tối kỵ phải phòng ngừa. Còn những á, câu sau là nói á, ngược lại. Ba đoạn sau nói đến cách niệm Phật như thế nào mới đúng và chính xác. Thì cái này chúng ta đợi á, ngày mai tiếp nhé nào. Bây giờ chúng ta qua vấn đáp thì có nhiều câu hỏi quá. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, xin tha tạ pháp sư, thầy đã cho chúng con bí quyết tuyệt vời, xin đức niệm Phật. Thầy ban bí quyết tuyệt vời, chúng con xin nguyện trọn đời khắc ghi hồng nhân niệm đức chuyên trì, ngày đêm lễ sám A Di Phật Đà. Não phiền vọng tưởng hết ra, tham sân si mạng lắm xa từ đời, nhất tâm tìm hiểu nơi ngài, công phu thành tiến mới này vãng sanh. Dạ, Di Đà Phật, trong đây chúng con nhận được rất nhiều câu hỏi về niệm Phật, từ những câu hỏi cho những người mới vào lần đầu và những câu hỏi trong vấn đề công phu. Thì con bây giờ câu hỏi bắt đầu cho người mới, tức là kính bạch pháp sư, mỗi khi buồn khổ hoạn nạn, con thường thấm niệm đức Phật tại từ đại bi quan thế âm bồ tát. Hôm nay thầy dạy để giải trừ nghiệp chướng, con cần phải thấm Phật A Di Đà và niệm Phật A Di Đà. Vậy con có còn nguyện đức quan thế âm nữa không? Mà nếu không niệm ngài thì con sợ ngài buồn. Bây giờ chúng thầy dạy cho con là nó
niệm Quan Thế Âm nữa, nhưng mà niệm Phật không dạy. Dạ. Dạ thì chúng ta biết đó, Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Thị Hiện cứu khổ tầm thanh, cái năng lực của ngài, nhiệm vụ của ngài, trách nhiệm của ngài là để cứu chúng sanh khổ. Bởi vậy cho nên nó ngài vẫn có năng lực, vẫn có từ bi, vẫn có tác dụng, chứ không phải nó đơn giản là bây giờ ngài chúng ta qua A Di Đà rồi Quan Thế Âm để bên, không phải là, mà ngài vẫn hỗ tương hợp tác, hỗ trợ giúp cho Phật A Di Đà, giúp cho tất cả chúng sanh để làm sao thông suốt. Chúng ta không cầu mà ngài cũng ứng nữa, là cái đạo lý á, cảm ứng đó có khi minh, có khi ám, có khi rõ ràng, có khi nó không rõ ràng, nhưng mà ở trong đó đều có cảm ứng quý vị. Như chúng ta có thiện căn, có phúc đức, chúng ta còn có thể được cứu, có thể tin pháp môn này hay là Phật pháp, thì không cầu Ngài cũng cứu chúng ta, vì biết rằng chúng ta có cơ duyên để thành tựu, có năng lực để có thể tin Phật pháp, cho nên trong đó chúng ta không cảm, không cầu Ngài vẫn cứu cái gì là. Cho nên cứu độ của Quan Thế Âm Bồ Tát không đợi mình trả ơn, không đợi mình biết ơn, là mà chúng ta làm thế nào để mà trả lại cái ơn đó, không ngoài hoàn thành cái ước nguyện của Ngài là mình ra khỏi khổ. Ước nguyện của Bồ Tát, của Phật là muốn chúng sanh khỏi khổ. Chúng ta ra được khỏi biển sanh tử là các Ngài mừng rồi, là không cần phải đền ơn, không phải cúng dường, không phần cái hoa phải quả, hay đó chỉ là tỏ cái tấm lòng của chúng ta thôi. Mà hay hơn hết là y giáo phụng hành. Và khi những người đã từng niệm Quan Thế Âm thì chúng ta đây không ít thì nhiều cũng đã có duyên sâu dày với Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta rõ ràng, ở trong đó có hai đại Bồ Tát tối thắng là Quan Thế Âm và Đại Thế Chí. Ở trong đó quang minh của Ngài tỏa sáng khắp nơi ở cõi Ta Bà này, và chúng sanh nào gặp nguy biến niệm Ngài nhất định được cứu khổ, được thoát tai. Và những người đã cảm ơn đó, niệm từng niệm Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát thì vẫn niệm, đến khi chúng ta vãng sanh thì sao quý vị? Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ tới tiếp dẫn. Tiếp dẫn gì? Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Di Đà Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện. Có cái nguyện này không quý vị? Có. Là bởi vậy cho nên chúng ta bây giờ biết pháp môn này, nếu mà quen niệm Quan Thế Âm cúng niệm, rồi sau đó chúng ta mới đầu chúng ta niệm A Di Đà đi, đi A Di Đà rồi niệm hồi cái ra Quan Thế Âm thì cứ niệm Quan Thế Âm luôn quý vị. Vì ở trong đó mới đầu chúng ta niệm A Di Đà mà, nhưng mà cái tập quán niệm Quan Thế Âm nó ăn sâu rồi, cho niệm một hồi cái nó ra thành Quan Thế Âm Bồ Tát lúc nào không hay. Chúng ta đừng có sợ nếu đang niệm A Di Đà sau ra Quan Thế Âm, không sợ, vì cái tập khí của chúng ta nó như vậy. Và chúng ta cũng tha thiết niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì khi đó Ngài sẽ tiếp dẫn chúng ta. Nếu mà duyên của chúng ta với Đức Phật A Di Đà chưa đủ thì Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ đại diện để tới đây, vì chúng ta đã cùng Ngài kết duyên sâu nặng rồi. Và Ngài tới chúng ta an tâm hơn. Chúng ta thấy mình Quan Thế Âm Bồ Tát tới trong đó, mình thấy mình thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn, vì cái tâm lý của chúng ta vậy mà. Có nhiều khi thấy Đức Phật A Di Đà cao quý to lớn, Ngài ở trong đó giáo chủ, nó lại sợ, lại trùng tâm. Mà Quan Thế Âm thì sao? Thân thiết, thân thương, ở trong đó nhẹ nhàng, ở trong đó nó cảm ứng hơn là. Cho nên chúng ta niệm, khi biết được niệm Phật rồi đó, quý vị niệm Phật thì rồi chúng ta nhớ lại Quan Thế Âm, niệm lại Quan Thế Âm trong đó 10 câu ở trong đó, rồi niệm Đại Thế Chí, rồi niệm Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, để con kết duyên với tất cả các ngài đó, thì nó đẹp vô cùng. Nếu không có gì chống trái, mà khi chúng ta quen niệm Quan Thế Âm thì niệm A Di Đà trước, sau nó đổi thành Quan Thế Âm cũng không sao. Mà mình đừng có lo, đừng có bức rứt, Bây giờ bỏ Quan Âm niệm Di Đà, chắc ngài buồn. Không có buồn đâu quý vị ạ. Mà các ngài càng hoan hỷ vui vẻ. Tại vì sao? Vì ở nơi đó nó có thể niệm danh hiệu của chư Phật danh. Không niệm danh hiệu của ta mà niệm chư Phật danh công đức càng tối thắng hơn. Trong Di Đà Sớ Sao, những trang cuối, so sánh của công đức trì chú, niệm Bồ Tát và niệm Phật, thì nói chúng ta trì chú chuẩn đề không bằng niệm danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm vô lượng danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát không bằng niệm danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Niệm vô lượng vô số danh hiệu của Địa Tạng Vương Bồ Tát không bằng niệm một danh hiệu Phật. Cho nên bây giờ nó có thể bỏ danh hiệu ta mà niệm danh hiệu Phật, ta mừng hết lắm. Wow, nó có thể từ vượt bực, đang như vậy nó vượt qua lên lớp, nó đi lên kia nó học. Thì sao quý vị? Cái vị thầy cô này sao? Học trò của tôi đó là. Nó có thể vượt thắng. Học như vậy cái gì đâu. Trong đó người thầy người cô nở mặt nở mày với đứa học trò. Nó có thể từ cái lớp nhỏ này mà nó vượt bực lên lớp cao. Đây quý vị thấy không ạ? Chứ không phải ngày buồn đương không bỏ ta đi, không có chuyện đó đâu. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, con cũng là pháp sư. Pháp sư dạy con biết biết là khi niệm Phật thì tâm biết mình niệm Phật, niệm niệm ra tiếng, tai nghe lại rõ ràng. Thì con thấy là lần đầu tiên con được học điều này. Trước đây thì thỉnh thoảng con có nghe là khi mình niệm Phật thì phải nghĩ tới công đức của Phật hay tướng hảo của Phật. Và những lúc mình không cầm thì mình nghĩ Phật đang nghĩ tới mình, để cho tâm mình nó dễ nhất tâm hơn. Thì hôm nay sư thầy chỉ rõ cho chúng con để con biết nên được thế nào cho nên tốt hơn thế nào.
Dạ, ở đây đây á quý vị, Phật dạy cho chúng ta 16 phép quán, cuối cùng là cái phép trì danh niệm Phật. Ở đây chúng ta đi thẳng vào đề luôn, không đi qua quán tưởng, quán tượng, quán hoa sen, quán Phật, quán Bồ Tát, quán cảnh giới Tây Phương, quán ở trong đó tướng đất của Tây Phương Cực Lạc Quốc, quán nước Liên Trì, quán ao báo. Những cái phép quán đó nó vi diệu mà tâm của chúng ta thô, cho nên cảnh giới phép quán không thành tựu. Vì sao? Chúng ta thấy mình liên tưởng cái ao sen của mình với cái ao báo của Tây Phương Cực Lạc Quốc, làm sao liên tưởng được cái gì? Mà cái hình đó, trong đó Tây Phương, cảnh giới của Tây Phương nó cũng thô à. Cái hình mà tròn tròn đó vị, bầu dục đó, cảnh giới Tây Phương thật là thô à. Không phải là cảnh thiệt ở Tây Phương đâu quý vị. Cảnh giới thì quá vi diệu, mà hình tướng của thế gian ở đây không có cái nào có thể so sánh được. Mà tâm của chúng sanh nó lại thô thiển, phép quán không thành tựu. Có những người nào đã thấy hoa sen trên ánh mặt trăng rồi? Có những người nào đã thấy được Phật ở trên không rồi? Thì mình thấy hình tướng ở thế gian này không có thể nào diễn tả, không có thể nào so sánh được. Không diễn tả, không so sánh, không mường tượng, chúng sanh lấy gì mà quán? Cho nên quý vị thấy à, tuy lời nói hay nhưng mà chúng ta phải theo Phật. Cái phép quán cuối cùng là trì danh niệm Phật. Tâm của chúng ta mới định lại được là. Còn nếu mà không á, như pháp mà quán. Thế nào là như pháp quý vị? Cho nên chúng sanh cứ nghe danh từ này, như pháp mà quán, thì là không thành tựu tức nào. Cho nên ở trong quán vô lượng thọ kinh 16 phép quán, cuối cùng là trì danh niệm Phật. Giờ chúng ta chịu niệm Phật chưa? Bây giờ nếu mà vọng tưởng, phiền não, nghiệp chướng nó nổi lên thì chúng ta hướng lên Phật, hướng lên hình tượng đẹp của Phật, trang nghiêm của Phật, chứ không phải hình tượng xấu xấu. Phải cái tượng nào nó trang nghiêm đẹp đẽ, giúp cho mình phục phiền não, phủ phiền não, đoạn phiền não, rồi sau đó tiếp tục niệm Phật. Còn những hình tượng, những cái tượng quý vị thấy tôi nhìn nó tôi không cảm được thì cái đó nó không có khởi được tác dụng. Là cho nên nó quan trọng đó, nó dùng cái quán tượng đó quý vị. Tượng Phật đó không phải lớn, không phải to, mà là trang nghiêm, mà là có uy đức, mà có cảm được không, thì cái hình tượng Phật đó mới đúng. Còn to lớn dành dàng trong đó mà thô kịch như vậy, thật sự coi Ngài không mỉm cười với chúng ta chút nào. Vì sao? Ngài cứng nhắc à, không có mỉm cười được, thì chúng ta thấy thật là khó. Bởi vậy cho nên nó hay nhất là phải kiếm một cái hình tượng trang nghiêm, một hình tượng thôi. Và khi phiền não vọng tưởng chúng ta không khống chế nổi, vì không có theo cái phương pháp này, đúng không nào? Bây giờ có phương pháp này thì không cần nữa cái gì. Chúng ta chỉ biết tâm mình niệm Phật, cái vi diệu cái ở trong đây nhắc đi nhắc lại là cái tối thắng, cái vi diệu của pháp môn này là niệm rõ ràng và tai nghe lại rõ ràng. Nó là cái giá cả. Bỏ hết tất cả, Hòa Thượng Tịnh Không nói quán tưởng, quán tượng thì khó, bỏ cũng khó. Câu A Di Đà Phật niệm dễ, mà đến hồi đạt được công phu rồi nó cũng dễ bỏ, phương tiện nó cũng dễ bỏ, mà cái quán ăn sâu rồi bỏ khó hả? Quán tưởng đó quý vị, nó khó bỏ cái hình tướng đó. Cho nên ở đây phương tiện dễ dàng mà lại buông xả dễ dàng, chúng ta không tiếc nuối gì ở trong đó. Cho nên ở đây ráng cố gắng theo pháp môn này. Nếu mà quý vị không vô được thì khi vọng tưởng phiền não lên hướng về Phật trang nghiêm, quán tưởng tha thiết nhìn Ngài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, và Ngài gật đầu hâm mỉm cười hay là chớp chớp là chúng ta thấy ngon lành rồi đó. Có là cái gì không tin là hình tượng Phật có Ngài cười cười chớp chớp trong đó, Ngài trong đó phóng quang trong đó cho chúng ta biết. Cho nên rõ ràng, và chúng ta hướng về hình tượng đó, và chúng ta đảnh lễ, chúng ta niệm Phật tha thiết, thì vọng tưởng nghiệp chướng chúng ta sẽ lắng động. Vì trong đó ngay cái khoảnh khắc đó Ngài phóng quang gia trì cho chúng ta. Cho nên nó là cái phương tiện, và sau khi được rồi vẫn là chí thành, trung thành niệm Phật tiếp, chỉ dùng đó. Chẳng nghĩa là đến khi cần thiết chúng ta bơm một mũi thuốc thế nào để cho nó khắc phục xong rồi đó lại tiếp tục chữa bệnh, chứ không có phải dùng nó hoài, mà chỉ là phương tiện tạm thời thôi. Dạ A Di Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật. Thầy vừa nói vấn đề mà những lúc mình không cần tán loạn thì mình nhìn Phật, thì trước đây thì chúng con chỉ có một cái hình duy nhất là hình Đức Phật A Di Đà màu đỏ, còn là cái hình áo vàng mà đang tiếp dẫn. Rồi sau này thì thấy có hình kiểu này màu vàng, hình xanh, còn hình của Tịnh Tông Học Hội là hình trắng, cái hình xanh. Thì như vậy chúng con không biết có ý nghĩa gì không là Phật A Di Đà có nhiều hình tượng tướng, hình tượng như vậy. Như vậy thứ nhất là chúng con cũng khó quán tưởng. Lúc đó thì mình ở nhà thì hình như vậy, đi vô chùa thì hình khác. Thì xin Thầy chỉ dạy cho chúng con A Di Đà Phật, và có ý nghĩa gì khi hình tượng mỗi kiểu mỗi khác.
Quý vị thấy niệm Phật nó dễ hơn quý vị không? Đỡ phức tạp không ha? Còn quý vị đã nhiều phiền toái không? Tượng Phật, hình tướng Phật không có nhất định là, mà là do tâm tưởng của chúng sanh tạo thành. Cho nên nó Phật có tương ưng với cái tâm tưởng của chúng sanh, cũng hiện tướng đó ra cho chúng sanh. Thích tướng này ta hiện tướng này. Cái tướng gì ạ? Cái tướng chữ điền quý vị. Thấy không? Nó mặt vuông trong đó à. Còn ở trong đó chúng ta thấy mặt vuông này á, thấy nó không có thanh. Cho nên phải mặt á, nó tròn tròn chút à. Cho nên nó trong đó lúc xưa đó quý vị, cái hình đó A Di Đà Phật này là cái hình tướng của người Trung Quốc, mặt chữ điền, một vị quân tử, một cái người tướng hảo trong đó. Cái tướng hảo của Trung Quốc ở trong đó không phải là đẹp trai như chúng ta nói, mà là phải đầy đặn chữ điền ở trong đó, thì cái tướng đó mới là tướng tốt. Còn bây giờ chúng ta thấy tướng này không tốt, mà phải tướng đẹp trai một chút, nó thon một chút, nó gọn một chút, đó là cho nên nó trẻ một chút, đừng có nghiêm nghị một chút thì nó mới hay. Bởi vậy cho nên nó tâm tưởng chúng ta như thế nào thì cảm thích cái hình như thế đó. Giống như ở trên làng quý vị thấy cái tượng A Di Đà với tượng của Địa Tạng đó đẹp trai à, chứ không phải cái tướng đẹp như là người Trung Quốc đâu quý vị. Vì ta thấy tướng người Trung Quốc trong đó nó là của người xưa, mà bây giờ là thời nay rồi, cho nên nó ngài Địa Tạng rất đẹp trai. Thì ông tin mở internet vô coi, trong đó tướng hảo của ngài rất là tốt đẹp. Thì ở đây tâm tưởng của chúng ta thích như thế nào, tạo như thế nào, thì hình tượng Bồ Tát phải tương ưng như thế đó. Tương ưng theo văn hóa, tương ưng theo phong tục tập quán, tương ưng theo cái ý thích, cái tập khí của người đó, của cái dân tộc đó. Nên dân ta Phật pháp đến đâu thì phát triển theo cái tâm hồn của chúng sanh ở thế đó, chứ không nhất định một tướng nào nhất định. Đó mới là tướng hảo, là đó mới gọi là vô lượng tướng là. Thì bây giờ chúng ta đem những cái phức tạp đó vô làm rộn ràng tâm của chúng ta, không quá nhiều một cái viện nào thì cái nào cũng không có muốn, không dám bỏ. Đã hình tượng Phật rồi không dám bỏ, cho nên thấy xấu xấu vậy đó cũng phải để đó. Nhưng mà tâm chúng ta nó bất an, tâm chúng ta không hoan hỷ, không thoải mái, tại vì cái hình tướng thật sự nó không cảm được cái gì. Tại chúng ta lại bị cái phức tạp đó, những cái hình tướng đó nó làm cho tâm chúng ta phân tán. Thế vậy cho nên nó hình tượng Phật cái gì rất là quan trọng. Hãy chọn lấy một thôi, đừng có nhiều. Cái chọn bức tượng nào mà chúng ta thích nhất, chúng ta cảm nhất, đối với chúng ta ngài là trang nghiêm tướng hảo nhất, đó là Đức Phật của chúng ta. Rồi chúng ta nếu mà kẹt như ở đây á, chúng ta thấy đến 3-4 hình lần, thấy không? Hai kiểu với cái tượng nữa là 3, đúng không? Cho nên ở đây rồi không biết như thế nào, thì chúng ta chọn cho mình một cái bức tượng để mà quán chiếu. Thì ở trong đó từ từ cái ý thích chúng ta, cái cảm tình chúng ta đối với tượng đó nó khởi lên và có phiền não nghiệp trước, thì cái hình tượng đó tới an ủi mình. Giờ ráng niệm Phật đi cái gì à? Bây giờ có phương pháp rồi, tâm biết mình niệm Phật, miệng niệm rõ ràng, tai nghe lại rõ ràng, ngay đó là diệu âm thanh tịnh thù thắng trang nghiêm, nuôi dưỡng tâm thức của chúng ta và giúp cho chúng ta trí tuệ tăng trưởng, pháp thân huệ mạng khé nở. Thì khi pháp thân huệ mạng khé nở, tâm tánh thông suốt rồi, thì tất cả hình tướng đẹp trang nghiêm tự nhiên hiện, tự cảm tự ứng, bất khả tư nghị. Công phu đó tự mình biết, không cần nói đâu quý vị. Cho nên khi Phật hiện ra, chúng ta sẽ thấy được. Khi hoa sen hiện ra, quý vị sẽ thấy sự lả lướt, mềm mại, nhu nhuyễn, quang minh, yếu điệu của nó. Tuyệt vời lắm, chứ không phải như hoa sen ở thế gian này đâu. Không có hoa nào ở thế gian này mà có thể so sánh với hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc. Mà có những người nhiều người đã thấy rồi cái gì, màu nào sắc đó, tướng trong đó lớn nhỏ khác nhau, cánh nó uyển chuyển theo làn gió, nó lả lướt như lụa, trong đó uyển chuyển trên không, phóng quang minh trong đó. Cho nên nó ráng cố gắng cứ niệm Phật đi, rồi khi nào cảm ứng chúng ta hé mở, ngài hé mở cảnh Tây Phương, rồi Tây Phương Tam Thánh hiện, vì chúng ta sẽ thấy rõ ràng minh bạch là bây giờ cứ y theo pháp này niệm công phu thành phiến, để tâm nó đừng có đục nữa, nó trong lại chút thì tự nhiên sẽ thấy rồi. Và khi đó chúng ta sẽ biết đó là Tây Phương Tam Thánh hiện, không có nghi ngờ gì cả, rõ ràng minh bạch. Mà ở gần cái chùa nào, bức tượng nào á, nó đẹp, nó tương ưng, thì tự nhiên hình Phật ở trên không cũng tương ưng như bức tượng ở tại chùa đó. Bảo đảm gì đó. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật. Pháp sư dạy chúng con niệm Phật thành phiến thì bắt đầu có nghĩa là đến 1, 2, 3, 4, 5, thì trong câu 5 câu A Di Đà nó không có một vọng tưởng nào đó gọi là thành phiến 5. Rồi tiếp tục, nếu mà tới vọng tưởng thì rồi thì kiếm tới, thì trong đó có, chúng con không có nhấn hạn là con này chú tâm vào cái đếm mà con không nghe ra câu A Di Đà.
Dạ, thì cái vấn đề này là quan trọng cái gì? Quan trọng vô cùng. Vì chúng ta ký số, đó là tâm định. Niệm Phật là cảm ứng, hai cái chuyện khác nha. Ký số tâm định chỉ an ổn trong thời gian, trong khoảnh khắc, trong cái đạo này thôi. Và nếu mà hay hơn nữa đó, thì cái an định đó nó đưa chúng ta lên cõi trời mà thôi. Cho nên ký số chưa khai ngộ được. Nó khác là ký số không khai ngộ được. Trong đó ký số chỉ đưa chúng ta đến cái cảnh giới của trời. Chứng được thiền là hay. Nếu mà chứng được sơ thiền vẫn là tối thắng rồi đó. Nhưng mà sơ thiền vẫn chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên vấn đề nó quan trọng chứ không phải tầm thường đâu quý vị. Mà câu A-di-đà Phật mới cảm ứng được Đức Phật tha lực tiếp dẫn chúng ta về nhất chân pháp giới, vượt qua 28 tầng trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, vượt qua A-la-hán, Bích Chi Phật, vượt qua Quyền Thừa Bồ-Tát, vượt qua Pháp Thân Đại Sĩ, đến đến phẩm 37 của Pháp Thân Đại Sĩ, thành nó Thất Địa Bồ Tát. Đây là năng lực của Đức Phật A Di Đà đưa cho chúng sanh. Mà nếu chúng ta không cảm ứng được, mà chỉ chạy qua ký số, chỉ chạy qua nội công, nội lực, A ở miệng, Di ở đầu, Đà ở cổ, rồi Phật ở bụng, hay là ở đâu tôi không cần biết, ở đâu cũng chết à. Tại vì sao? Chúng ta đi luyện khí công, vẫn chấp vào cái thân này, vẫn mong giữ có khí lực khí công cho cái thân á, có cái thân sanh tử này, mà không thoát cái tâm thức chúng ta cảm ứng đến Phật để ngồi trên hoa sen hóa sanh. Cho nên niệm Phật ký số là cái phương tiện để chúng ta nhiếp tâm lại. Mà nếu mà cái phương tiện nó không được, bây giờ chúng ta có cái phương tiện này thì học cái phương tiện này đi. Nên chúng ta học cái phương tiện này, chúng ta có thể niệm Phật ở trong đó 10 câu, 30 câu. Mà nếu có thể không có chuỗi mà chúng bị có ký số thì ký số 10 câu thôi. Có người làm vô cái gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật một hơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hai hơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật câu thứ tư là 10 câu rồi đếm trở lại. Nó thành cái tập quán, nó thành cái thói quen. Cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghỉ chút, hít hơi vô, rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi á hít vô, rồi á lần thứ ba là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi đủ 10 câu. Nó cứ liên tục như vậy, và cứ vị làm như vậy đó để dùng cái ký số hầu giúp cho niệm Phật được chuyên nhất. Và chúng ta đếm như vậy cho thành cái tập quán, mà nhất định là không bỏ niệm Phật để đi qua ký số, mà dùng ký số để phụ trợ cho niệm Phật, nó rõ ràng minh bạch lắm. Mà quý vị chạy qua thấy ký số hay, nhiếp tâm, tâm không tán loạn, lại đi đếm, đếm trong đó không cảm được công đức của Phật. Tất cả phương pháp tu hành của chúng ta đều nhờ nguyện lực của Phật, tha lực của Phật, chứ không phải tự lực của mình. Tự lực của mình là chỉ nhóm lên một mồi lửa thôi. Mà đi được hay không, vãng sanh được hay không, toàn nhờ nguyện lực của Phật. Bây giờ chúng ta bỏ nguyện lực của Phật, đi qua tự lực của mình, thì thật sự là lấy đom đóm so với núi Tu Di, lấy lửa đom đóm mà so với hỏa Diệm Sơn. Cho nên ngồi đó cũng chết, đếm cũng chết, thở cũng chết, quán cũng chết. Là vì sao? Đời này là đời mạt pháp, thiền định không thành công đâu, chứ đừng nói mà ký số. Nó rõ ràng không quý vị? Minh bạch rõ ràng là. Cho nên ký số chưa tới đâu đâu, sổ tức quán chưa tới đâu đâu quý vị. Mà chúng ta phải chuyên nhất niệm Phật, tha thiết niệm Phật, trung thành niệm Phật, dùng cái phương tiện gì để mà có thể niệm Phật được, đó là phụ, niệm Phật vẫn là chính. Nó rõ ràng như, mà bỏ niệm Phật đi qua phương tiện khác cho là hay, cho mình là hơn đại chúng. Đại chúng thì đi kinh hành niệm Phật đó, ta thì ngồi ở trong đó tĩnh tọa, chánh thân đoan tọa ngay thẳng trong đó, tưởng là hay. Rất nhiều người giáo viên đến đạo tràng trong đó học có học cái phương pháp là minh sát thiền, rồi sổ tức thiền, rồi trong đó là ngồi nó thẳng thắn ngay ngay bằng, thấy không? Ngồi ở trong đó cả tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, khoe với đại chúng ta đây nè, hơn hẳn các người. Ai ngờ chỉ lè tè ở dưới cái gì. Cho nên nó nói như thế nào cũng không chịu nghe, cũng ngồi đó, ngồi đó liêm diêm đó, thẳng thắn liêm diêm đó, ngon lành lắm, thẳng lưng trong đó, không có cục cửa, không nhúc nhích gì. Chưa tới đâu, vẫn là lửa của đom đóm đó, không cảm được uy đức, uy thần, nguyện lực của Phật A Di Đà. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy những người niệm Phật không khác, họ ra đi khác, cuộc sống của họ khác, sinh hoạt của họ khác, hoàn cảnh môi trường của họ trong đó cảm ứng khác. Còn ở những người khác tu không có cảm ứng gì cả, mà đến hồi ra đi lại không rõ ràng, không minh bạch, bối rối, bồi hồi, sợ hãi, không an. Còn người niệm Phật sao quý vị? Ra đi thảnh thơi, nhẹ nhàng, mỉm cười, an định. Khác không? Khác mà. Vì sao? Nguyện lực của Phật bất khả tư nghị công đức, quá tối thắng, át hết tất cả phiền não nghiệp chướng, oan gia trái chủ, cảm ứng được cái tất cả trong đó. Cho nên họ ra đi rõ ràng minh bạch, quý vị thấy trước mắt là, chứ không cần nói nhiều là. Cảm ứng từ ở tại ngoại quốc cho đến trong nước trong đó, cảm ứng hiện thời quá nhiều đi cái gì đó, đều là năng lực của những người niệm Phật. Thầy thấy rõ như vậy, trước mắt như vậy à, không còn chối cãi gì nữa, thôi bỏ đi. Đừng có ngồi nghiêm chỉnh tưởng là hay lắm à, không tới đâu đâu quý vị. Dạ, A Di Đà Phật.
Dạ, Đà Phật. Dạ, qua Pháp Sư dạy là niệm Phật tư cung rất là thù thắng. Vậy theo Pháp Sư là phải niệm thế nào để được tư cung?
Niệm Phật tương ưng thì rất là thù thắng. Niệm á, nhất niệm tương ưng, nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Là tương ưng như thế nào quý vị? nguyện đồng nguyện, hạnh đồng hạnh. Trong đó tâm đồng tâm, tất cả chúng ta đều hòa với tâm của Phật, đều hòa với nguyện của Phật, đều hòa với hành vi việc làm của Phật, tư tưởng của Phật. Đó là niệm tương ưng. Chúng ta biến chuyển con người phàm phu của chúng ta thành một thể chất Phật tánh. Đó là tương ưng, đó là niệm sâu lạ. Còn niệm cạn làm sao chưa được tương ưng thì ra quý vị? Liên tục thành phiến. Còn niệm tương ưng là nhất tâm, sự nhất tâm, lý nhất tâm. Lý nhất tâm hòa hợp với pháp giới tạng thân, với nguyện Phật, với hành Phật, với cử chỉ lời nói của Phật. Cho nên học theo Phật, niệm tương ưng là. Còn nếu mà không tương ưng thì sao? Không cần hiểu lý, không cần rõ lý, chỉ cần cái sự nó cũng tương ưng. Hay cái chỗ này, không hiểu, không học, không biết mà cũng thành công. Thành công không có nghĩa là những người ngu, những người không hiểu đó phẩm vị thấp, mà họ, cái sự của họ niệm đến nhất tâm bất loạn luôn là. Không có phải biểu hiểu lý rồi niệm mới thành tựu lý nhất tâm, sự nhất tâm. Sự sự trong đó, những người nhỏ nhỏ như vậy, không biết, không hiểu này, niệm chắc những kiểu phàm thánh đồng cư là cùng. Không phải là. Từ cái sự họ không hiểu, họ niệm tới nơi luôn. Tại sao quý vị? Câu A-di-đà Phật vạn đức, câu A-di-đà Phật đầy đủ công đức, cho nên họ cứ để vào trong tâm của họ, đầy đủ rồi là. Tự nhiên nó khai mở hết tất cả, tương ưng hết tất cả là. Còn hiểu lý mà bỏ sự, chỉ một mớ kiến thức thôi. Đừng có ngồi đó mà nhai bả mía, hãy ráng mà hưởng cái nước mía đi. Cái tinh diệu nó, cái ngọt ngào của nó, hãy ráng niệm đi. Còn đừng có lấy cái tri thức mà nhai đi nhai lại là. Không có tới đâu đâu. Với trên đời nó đây quý vị, lý sự ở trong đó viên chung. Sự đó nó hiển lý, lý đó nó mở sự. Nếu mà từ sự mà chúng ta vào không hiểu lý thì cái sự đó nó cũng viên dung luôn. Pháp môn này tối thắng chỗ đó. Tại sao? Vì cái quả giác của Phật ngay tại đó là. Thế cho nên quý vị đừng có lo, đừng có lo là mình không hiểu chắc mình cũng tà tà, vãng sanh đến hạ phẩm là cùng. Kệ nó, an ủi hạ phẩm cũng được đi. Nếu mà quý vị chuyên nhất niệm ở trong đó có thể lên đến trung phẩm, thượng phẩm luôn, chứ không phải là hạ phẩm được. Ngài Thiện Đạo Đại Sư nói tứ độ tam bối cửu phẩm tất cả đều là do duyên bất đồng. Duyên gì? Không hoài nghi, không xen tạp sẽ lên đến thượng phẩm. Còn hiểu nhiều, biết nhiều, xen tạp rớt lúc nào không hay. Chứ đừng có nói mà so là. Cho nên chúng ta cố gắng, chưa hiểu cũng niệm. Mình không hiểu lý, cứ niệm. Cứ là sao quý vị? Biết mình đang niệm Phật. Biết không? Không, đang biết mình niệm Phật mà. Bây giờ còn dạy nữa. Đừng có nghĩ lung tung trong đó, biết đang niệm Phật nè. Rồi miệng niệm ra rõ ràng. Ok. Rồi tai nghe lại rõ ràng. Làm sao tai nghe lại? Đừng có nghĩ lung tung là nó nghe vô. Có nhiều đó thôi là. Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Biết không à? Cái giác nó sẵn có, không cần dạy đâu à. Còn nó kẹt là chúng ta phải học, phải dạy, rồi biết, rồi thành phiền não nghiệp chứ. Mà đây là cái giác nó vẫn có. Tức là cái tính tánh linh tri, gọi là kiến văn giác tri, nó quảng đại bao la, đầy hết tất cả vũ trụ. Nước cũng có, cẩm thạch cũng có, vật chất nào cũng có, chứ không phải riêng có động vật mới có. Thì bây giờ cái việc ấy là dùng đi nào. Dùng sao? Miệng niệm, tai nghe lại rõ ràng, đó là dùng cái giác đó là. Còn chạy đi đâu nữa? A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Thầy trả lời rất là hay. kính thưa đại sư, đây là câu đặt ý cô con hỏi. Không biết thầy đầy đừng nói đại sư nữa. Kính thưa pháp sư, để niệm Phật thành tiếng mà không phụ thuộc vào định số, nghĩa là không đếm, mà ấn định 1 giờ hay là 2 giờ thì có được hay không? Thì trong đây con có thêm một câu hỏi là Ngài Hạ Liên Cư trước khi vãng sanh đó, Ngài niệm Phật 140.000 câu một ngày, thì về bằng cái ký số, và trong 140 niệm đó là Ngài đều là nhất niệm hết hay là nó có tập niệm hay không?
Dạ. Ở đây á, Ngài Hạ Liên Cư á, thì tôi chưa biết, nhưng mà Hoàng Niệm Tổ. Dạ. Quý vị biết á, Hoàng Niệm Thổ là người chú giải kinh Vô Lượng Thọ. Khi mà chú giải đó là đem tinh thần, tinh huyết của mình, đem tất cả năng lực của mình chú thích trong đó. Và trong cái lục kinh sách đó, chú thích trong đó đem những cái lời văn của Phật, những lời của Tổ để chứng minh, để mà triển khai đem kinh Vô Lượng Thọ nâng lên, chứng minh là những lời nói trong kinh Vô Lượng Thọ đều có đầy đủ ý nghĩa của Hoa Nghiêm, của Pháp Hoa, đầy ý nghĩa tinh túy, tinh hoa của Phật Pháp. Cho nên ở trong đó tinh thần của Ngài đã rất là tinh hoa, tinh túy rồi. Vì khi người nào mà biết được đó quý vị, tự nhiên tinh thần của họ phải tương ưng, tư tưởng của họ tương ưng. Thấy được cái gì quý vị? Thấy được Tây Phương Quá Tổ Thanh. Cho nên Hoàng Niệm Tổ gặp Hòa Thượng Tịnh Không, hai người gặp nhau ở Bắc Kinh nói chuyện vài tiếng đồng hồ, cuối cùng Ngài kết luận: chúng ta đã lãng phí 2 tiếng đồng hồ vô ích, bàn chuyện gì đâu không Phật Pháp à, mà bàn chuyện vô ích, không để 2 tiếng đồng hồ đó niệm Phật. Kết luận của hai vị cao tăng đại đức gặp nhau nói chuyện Phật Pháp, cuối cùng kết luận: chúng ta đã uổng phí 2 tiếng đồng hồ. Bởi vậy cho nên sao? Khi Ngài hạ hết tất cả xuống, buông xả, nghĩa là dùng hết tinh thần ý chí để mà niệm Phật. Và tinh thần ý chí biểu lộ như thế nào? Một ngày 140.000 câu. Có nghĩa là nó tương ưng với kinh này không quý vị? Niệm ở trong đó rõ ràng, tha thiết, tập trung tinh thần, không vọng tưởng. Bởi vậy khi Ngài niệm một ngày mà 10 mấy tiếng đồng hồ như vậy, mà trong đó tinh thần tập trung vượt qua cái bệnh của Ngài, bệnh của Ngài trong đó, thì ở trong đó nhất định nó thành phiến, tối thiểu là phải thành phiến. Và khi Ngài người ta trà tì Ngài đó, hơn 100 viên xá lợi, chứ không phải là bông xá lợi, kết lại thành những cái viên ngọc. Nói về cái công phu của Ngài á, cái định lực nó có như vậy, nó dễ dàng thành phiến hơn. Nhưng chúng ta cứ quán xét, không biết cái công phu của Ngài ở trong đây không nói, chúng ta không biết. Mà Hòa Thượng Tịnh Không á, thì ở bên Đài Loan, mà Ngài ở bên Bắc Kinh, lúc đó hai bên chưa giao hảo, cho nên khó, cho nên không biết Ngài như thế nào. Nhưng mà với cái công phu một ngày á, quý vị làm 140.000, bây giờ đừng nói ngày, một ngày 140.000, quý vị Ngài làm một ngày 50.000 đi, 50.000 câu đi, cũng là thấy là quá nhiều rồi đó. Mình phải dùng hết tinh thần, sức lực, hết thời gian để chuyên niệm Phật, ngoài ăn và ngủ thì chỉ chuyên còn niệm Phật thôi. Mà ngày nào quý vị cũng làm như vậy thì cái máy nó chạy, quý vị. Nó cứ nghĩ rồi nó lại nó sáng thức dậy nó lại niệm, nó cứ chạy hoài. Còn chúng ta thì lâu lâu mới nổ máy một lần, không cho nó nóng máy, cho nó nhớt dầu nhớt, nó chạy. Còn ngày đó nó cứ chạy hoài, cái gì nghĩ rồi nó chạy, cho nên cái máy đó bảo đảm nó kết lại được. Là đừng có nói gì hết, cái sự mà chúng ta miên mật như vậy thì nhất định nó sẽ đạt được thành phiến. Hay nói có thể Ngài được đó, nhất tâm bất loạn. Vì ở trong đó, trong đó, chú giải của sớ sao, Di Đà sớ sao, một ngày cho đến 7 ngày niệm Phật, Ngài nói thế nào là nhất tâm, sự nhất tâm bất loạn. thì từ một ngày đến bảy ngày đó chúng ta liên tục không rời niệm Phật, chỉ nghĩa là giữ mãi câu niệm Phật đó không rời, đó là nhất tâm bất loạn. Hay một cách khác là trong khoảng một ngày đến bảy ngày đó mà chúng ta đạt được lý nhất tâm bất loạn, thấy được cái pháp giới, thì ngay cái giây phút đó là sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn. Mà nếu không đạt như vậy, chúng ta giữ được cái thời gian trong khoảng thời gian 7 ngày 7 đêm Phật thất đó luôn niệm Phật, đó cũng là nhất tâm. Cho nên từ đó chúng ta thấy mỗi ngày một ngày niệm 140.000, hơn tham dự Phật thất, hơn tiêu chuẩn của kinh A Di Đà nói: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn. Ngài luôn luôn ngày nào cũng niệm như vậy, ngày nào cũng dệt vải, thế nào cũng va ra vải à, dù nó thô thô một chút, cắt một chút cũng thành cái cuộn vải. Còn chúng ta sao quý vị, mình cứ niệm tà, cho nên nó ngăn, nó đứt. Bởi vậy bây giờ nếu mà lấy cái tiêu chuẩn này thì chúng ta phải bây giờ tập cho niệm thành phiến 30 câu trước cái đã, rồi trong khoảng thời gian tu 1 tiếng 2 tiếng đó, chúng ta đem kinh nghiệm này tập trung năng lực tinh thần để mà cứ lấy sâu chuỗi ra là một phiến, rồi nghỉ một chút, niệm tà tà, nghỉ chút A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó buồn buồn rồi khi nó tỉnh dậy rồi á, lấy sâu chuỗi ra lại một phiến nữa, thì quý vị sẽ từ từ kết nó lại thành phiến trong đó, và mình nó càng ngày càng nhẹ nhàng, niệm Phật càng vô càng thấy dễ, thì vì chúng ta đúng phương pháp, đúng quy tắc, đúng theo đường lối, và không xen tạp, nhất định là không xen tạp. Mình muốn tập như vậy, quan trọng nhất là tin, mà quý vị để cái pháp khác xuống là nó phá sự cái tin này, nó phá, nó thành xen tạp và không tin chuyên nữa. Không tin chuyên thì nó sẽ không thành tựu. Bởi vì làm gì thì làm, học gì thì học, rồi đến khi niệm Phật chúng ta buông xuống thì nó mới tinh chuyên. Còn nếu chúng ta vừa niệm, vừa nghĩ, vừa học, vừa nhớ thì nó xen tạp trong đó, không thành tinh chuyên. Mà miếng vải quý vị, nếu mà nó có đường chỉ vàng ở đây, nó cũng là xấu. Nó phải thuần á, như vậy, chỉ một cái loại vải, chỉ những cái đường chỉ như vậy thì nó mới thành vải tốt. Còn nếu quý vị pha, ôi nó lúc thì chỉ này, lúc thì chỉ kia, thì cái miếng vải này nó không coi ra gì cả. Quý vị thấy không? Không ai dám nhìn nó, không ai dám mặc, không ai dám mua. Màu này màu nọ tùm lum hết. Tuy rằng chúng ta cho chỉ tốt vô, thấy không? Đang chỉ này nó xấu, cho thêm chỉ tốt vô, chỉ tốt nó phá vỡ cái miếng vải. Cho nên nó nhất định phải tinh, phải chuyên. Ở trong đó niệm sao phải thành phiến, nhất tâm, nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu. Hãy tập cho mình 3 tháng, 6 tháng đi. Khi tập trong đó, mình phải theo cái quy tắc giống như Hòa Thượng Tịnh Không nói: không đọc, không nghe, không dùng. Giống như 4 con khỉ đó quý vị. 4 con khỉ, con thì bịt mắt, con thì bịt miệng, con thì bịt tai, con thì an nhiên tự tại. 4 con khỉ đó. Nếu mà thấy con bịt mắt, không nhìn, không đọc, con thì bịt tai, không nghe, con thì bịt miệng, không dùng, không nói. Đến con thứ tư thì buông thõng tay, tự tại tùy ý là. Nên chúng ta phải ráng tập như vậy trong vòng một thời gian, để coi cái phương pháp này đúng hay không, tổ sư nói đúng hay không, Phật chỉ đúng hay không. Đúng rồi thì y giáo phụng hành. A Di Đà Phật. Dạ. Chúng ta hết giờ, ngày mai tiếp. Thiếu phần gì?
Dạ, câu hỏi của người ta là niệm Phật thành mà không phụ thuộc vào định số. À, có nghĩa là thông đếm mà ấn định được 1 giờ, 2 giờ thì có được hay không? Và như Ngài Hoàng Niệm Thầy nói là niệm không ký số, là Ngài Hoàng Niệm Tổ lại có phải ký số là mới biết được 140.000 niệm một ngày. Xin Thầy dạy tổ
như thế. Thì chúng ta niệm Phật á, thật sự tổ sư nói trong đời này nếu mà không ấn định số khó mà vào thì chúng ta có thể ấn số, nó có bây giờ nó tiện lợi lắm, chúng ta bấm cũng được. Mà nếu mà không có bấm đó, chúng ta định giờ, một giờ bấm được bao nhiêu chúng ta cứ bấm bao nhiêu, là chúng ta định nó chung chung là vậy được. Thấy không? Thì nó cũng được thôi. Mà khi dân đó cần nhất á, là cái đó là cái phương pháp, đó là cái phương tiện, chứ không phải là cái cứu cánh. Cứu cánh là niệm Phật chuyên nhất, niệm Phật tha thiết, niệm Phật được thành phím. Còn cái ký số trong đó tất cả đều phương pháp, nhưng mà bỏ cái phương pháp ký số ra, chúng sanh không biết nơi đâu mà nương, nơi đâu mà dựa. Cho nên phải cần ký số để biết được công phu của mình hôm nay tiến hay là lùi. Mà nếu quý vị không ký số, cứ chung chung, hình như hôm nay niệm đủ rồi, hình như của quý vị nó xa vời lắm à. Cho nên đừng có hình như, bởi vì chúng ta phải cần nên ký số. Mà ký số như vậy á, hay nhất á, là order. Cái máy bấm ở Trung Quốc bây giờ chỉ có mấy chục sen à. Mấy chục sen mà tôi có giấy mà không biết tôi để đâu. Để tôi kiếm lại, liên lạc với sư cô ở Trung Quốc, rồi nói cổ á, order gửi về cổ sẵn sàng giúp đỡ. Thì ở trong đó khoảng mấy chục sen một cái máy bấm, chứ không phải 8 đồng, 10 đồng như ở của Đài Loan. Thì quý vị có thể dùng cái đó, dùng một năm thay cái mới cũng được, rẻ, đúng không? Thì chúng ta dùng cái phương tiện đó. Và Ngài Hoàng Niệm Tổ, Ngài nhất định phải có cái phương pháp ký số. Và trong đó các ngài đều có cái phương tiện để mà biết được cái tiêu chuẩn của mình niệm như thế nào. Và ngài biết rằng á, nếu mà mình niệm không đủ đó, niệm lơ mơ đó, tuy rằng đúng giờ nhưng mà chưa đủ số lượng, nghĩa là lười lười niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghĩa là chưa đủ tiêu chuẩn, chưa đủ số lượng, cho nên cần cái phải ký số thì nó chắc ăn hơn. Còn nếu không á, quý vị mệt tà tà, đáng lẽ một giờ niệm 5.000, quý vị tà tà niệm có 3.000, vì sao nó mệt mà? Thì cái đó nó chưa đủ tiêu chuẩn, tinh thần không tập trung, ý chí không chuyên nhất, thì cái đó nó mất công phu. Bởi vì ký số nó vẫn là tốt hơn. Tại sao quý vị? Biết chắc chắn công phu mình tiến hay là lùi. Dạ, dạ, A Di Đà Phật. Đây chứ. Thôi, xin mời quý vị chúng ta chắp tay lại niệm Phật hồi hướng. Dạ. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn ân nặng,
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tam đồ,
dưới cứu khổ tam đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng bồ đề,
đều phát lòng bồ đề,
hết một báo thân này,
hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.